Con xin hát bài Tôi Chẳng Có Ai Ngoài Chúa. Ở trên trời tôi chẳng có ai ngoài ra Chúa. Ở dưới đất tôi chẳng ước ao ai khác hơn Ngài. Ở trên trời tôi có Chúa tôi đầy quyền năng. Ở dưới đất dành Chúa hiến vinh vua của muôn loài. Tôi ngước mắt lên trên núi cao, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va. Tôi ngước mắt lên ngôi chí cao, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Từ Đức Chúa Trời tôi, là đấng dựng nên đất trời. Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ tôi. Đức Giê-hô-va là bóng che bên hiếu tôi, đấng gìn giữ tôi khi ra khi vào, không hề nhắm mắt, không nghỉ ngơi. Chúa ở cùng tôi, yêu thương an ủi tôi. Đức Giê-hô-va, Cha Thánh nhân từ xót thương, chậm dần giàu ơn, thứ tha mọi lỗi lầm tôi. Trọn đời sống tôi bước đi theo Ngài, cả cuộc đời tôi hiến dâng lên Ngài. Hỡi linh hồn ta, khá người khen Đức Giê-hô-va. Ở trên trời tôi chẳng có ai ngoài ra Chúa. Ở dưới đất tôi chẳng ước ao ai khác hơn Ngài. Ở trên trời tôi có Chúa tôi đầy quyền năng. Ở dưới đất dành Chúa hiến vinh vua của muôn loài. Tôi ngước mắt lên trên núi cao, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va. Tôi ngước mắt lên ngôi chí cao, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Từ Đức Chúa Trời tôi, là đấng dựng nên đất trời. Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ tôi. Đức Giê-hô-va là bóng che bên hiếu tôi, đấng gìn giữ tôi khi ra khi vào, không hề nhắm mắt, không nghỉ ngơi. Chúa ở cùng tôi, yêu thương an ủi tôi. Đức Giê-hô-va, Cha Thánh nhân từ xót thương, chậm giận giàu ơn, thứ tha mọi lỗi lầm tôi. Trọn đời sống tôi bước đi theo Ngài, cả cuộc đời tôi hiến dâng lên Ngài. Hỡi linh hồn ta, khá người khen Đức Giê-hô-va. Amen. Con tạ ơn
Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ. Cảm ơn Chúa. Dạ, chúng ta có ai muốn ngợi khen Chúa thêm? Dạ.
Em ngợi khen Phương Chúa thêm Tô Hồng.
Dạ.
Chúng con cảm ơn Chúa và mỗi ngày cho chúng con được đến gần thập tự của Ngài hơn, ngôi vinh hiển của Ngài, được gần hành lang của Chúa hơn. Con còn cảm tạ Chúa, nhân dân Chúa tại gần thập tự.
Xin Chúa giữ tôi gần thầm từ gần hồng tuôn suối huyết sang lũ sông qua chân hồ cổ xa mình thu công yêu thứ tha thăm giá Chúa thăm giá Chúa đi tôi muôn muôn đời khi bước qua bên kia bờ rồi ngày đêm toàn là thánh thơ tôi đứng bên thăm sự sợ sền tình yêu thương Chúa phụ tôi, kia ân sáng cho mai rốt trời bừng tinh quang tràn khắp nơi thăm giá Chúa thăm giá Chúa vinh hiển tôi muôn muôn đời khi bước qua bên kia bờ rồi ngày đêm mang lang hoa vui tôi đứng bên thăm sự sợ gần hằng trong mong Chúa tai lòng nên tim tôi bước qua bờ vàng trời xa đường chân tôi tâm thăm giá Chúa thăm giá Chúa vinh hiển cho tôi muôn đời khi bước qua bên kia bờ rồi ngày đêm mang lại quá vui chúng con ước mong được bước qua bên kia ngày đêm chúng con được quá vui trong được ở gần nơi Chúa chúng con cảm ơn Chúa. Amen.
Amen, amen. Cảm ơn Chúa. Vâng, phước cho
thương. Dạ, cảm ơn con Hồng. Nhưng mà
cảm ơn Chúa. Dạ, chúng ta có ai muốn ngợi khen Chúa thêm không ạ? Dạ, cảm ơn Chúa. Nếu không, xin mời sư hãy cầu nguyện trước khi chúng ta học về Chúa Tâm.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cha bài gửi cho các cầu nguyện. Phước bày mỗi giao thần, phước bày mỗi vui thần. Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa bên trên. Lương bày chân ngang thần, lương bày phước siêu trần. Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa bên trên. Quyết nương nương vào bình an dược bao nguy biến khiêm khiêm quyết nương nương vào giờ mà tôi giờ nương tay Chúa bên sen cứ tiếng bước vững tin nước lên trong thiên đàng giờ mà tôi dường hướng tay Chúa bên sen lối chân Chúa sáng vàng bước thời thay huy hoàng giờ mà tôi dường hướng tay Chúa bên sen quyết nương nương vào bình an vượt bao nguy biến khiêm khiêm quyết nương nương vào giờ mà tôi giờ nương tay Chúa bên xem chẳng khiếp chẳng phân vân quyết cứ vẫn tinh thần giờ mà tôi giờ nương tay Chúa bên xem phước thai tâm thấm tâm thần lúc có Giêsu gần giờ mà tôi giờ nương tay Chúa bên sen quyết nương nương vào bình an vượt bao nguy biến khiếp khiến quyết nương nương vào giờ mà tôi giờ nương tay Chúa bên sen. Amen. Cảm ơn Chúa, lạy Cha toàn năng. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Cha, cảm ơn Chúa về sự hiện diện của Ngài. Cha ban ơn và thăm viếng sự phước cho mọi người sáng hôm nay trong ơn lành của Thánh Linh Ngài. Ơn lành của Chúa Giêsu xin Cha thăm viếng và ban ơn. Amen. Chân ngầm. Amen. Cảm ơn Chúa ấy chẳng phải bởi quyền thế, bởi năng lực. Chúa ban ơn và sức giàu cho hồng trong sự hướng dẫn và năng lực đầy ơn của Thánh Linh Ngài. Chúng con. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúa ban ơn cho hồng. Amen. Cảm ơn Chúa sức giàu. Con cảm ơn Cha đời đời. Chúa thăm viếng ban ơn, mình sức giàu, ban ơn và sức giàu cho chúng con, cảm ơn Chúa, ơn Chúa và mọi chúng con, đầy ơn của Chúa trong sự lắng nghe lời của Ngài sáng hôm nay. Con cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa, cảm ơn Cha đời đời của chúng con, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Cha, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu Christ. Amen, amen, amen. Cảm ơn Chúa ha.
Dạ, cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Thầy Chúa có ban ơn nghe mà thấy có sự sức giàu trong Thánh Linh. Thầy Chúa có ban ơn tốt ha. Amen. Thầy có sự sức giàu.
Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ học hỏi lời Chúa. Từ đây là kết quả trong ca Chúa. Thi Thiên 127. Cảm ơn Chúa. Thi Thiên 127 từ câu 1 đến câu 3. Thi Thiên 127 câu 1 đến câu 3. Dạ. Chúng ta có ai có lời của Chúa xin mời đọc. Chúng ta học ngắn cái ba câu Thi Thiên 127.
Dạ, Phượng xin đọc lời của Chúa.
Dạ, mời chị Phượng.
Dạ, con xin đọc Thi Thiên 127 từ câu 1 cho tới câu 3. Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, thì người canh thức canh luống công. Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ và ăn bánh lao khổ. Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy. Kìa, con cái là cơ nghiệp Đức Giê-hô-va mà ra, bông trái của tự chung là phần thưởng. Amen. Tạ ơn Chúa.
Hôm nay chúng ta tập trung hai câu đầu thôi. Thi Thiên 127 ha. Câu 1 câu 2.
Dạ.
Học đọc thêm một lần nữa nha. Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành thì người canh thức canh luống công. Uổng công thai cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ và ăn bánh lao khổ. Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy. Yeah, cảm ơn.
Amen. Hallelujah.
Câu gốc chúng ta sẽ là trong Matthew đoạn 6 câu 33. Matthew đoạn 6 câu 33. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Amen. Dạ. Yeah. Thì chúng ta đọc hai cái câu đầu trong Thi Thiên 127 do vua Salomon viết. Ông này là một người vua rất là thông minh. Người thông minh, có thể nói thông minh nhất thế giới. Chúa ban cho ông sự thông minh. Chúa, ông không cầu nguyện Chúa ban cho sự giàu có. Ông chỉ cầu xin Chúa ban cho ông sự khôn sáng để hướng dẫn dân sự của Chúa. Ha? Và Chúa đã cho ông được cái sự thông minh trên hết mọi, vượt hơn trên hết mọi người. Và cũng cộng thêm là Chúa cũng cho ông rất là giàu có. Dạ, cảm ơn Chúa. Thì vua Salomon viết ở trong Thi Thiên 127 ha. Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành thì người canh thức canh luống công. Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ và ăn bánh lao khổ. Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy. Amen. Chúng ta từ cái hai cái câu ở trong Thi Thiên 127 này chúng ta suy gẫm ha. Thì trong hai câu này vua Salomon ông khẳng định cái quyền tể trị của Chúa như thế nào? Chúa có quyền như thế nào? Dạ. Yeah. Và chúng ta nghĩ lại, có khi nào mà chúng ta bỏ rất nhiều công sức? Dạ, yeah, có ai muốn nói gì không?
Dạ, em mới câu người chị mới, cho nên em nói chị bấm nút mute. Sorry chị Hồng, good morning mục sư và các anh chị em.
Dạ, yeah, good morning chị Hoa với người bạn.
Chị mới là, dạ, chị người mới là tên Trinh Nguyên.
Chị Nguyên, Chúa ban phước chị Nguyên. Yeah. Hôm nay mình học về Thi Thiên 127. Yeah, chúng ta suy nghĩ lại ha. Ở trong đời sống mình, có khi nào mà mình bỏ rất nhiều công sức mà làm một việc gì đó mà rốt cuộc thì không có thu, có được cái kết quả như mình mong muốn hay không? Yeah. Chắc chắn là có ha. Yeah. Thì ở đây cái hai câu kinh thánh này, câu thứ nhất nói là nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành thì người canh thức canh luống công. Yeah. Trước hết cái việc xây nhà có thể nói đến là việc kiến tạo một ngôi nhà bằng các vật liệu xây cất ha, như là đá, là gỗ. Đây là những cái nhu cầu cơ bản của con người. Tuy nhiên mà nếu mà Đức Chúa Trời không có ban phước thì những thợ xây cất có thể chỉ làm uổng công, bởi vì nhiều lý do ha. Trong cái việc xây cất dù cho có nhiều cái người thợ rất là tài giỏi có thể xây cất những căn nhà đẹp đẽ ha, nhưng mà chỉ cần một cái trận bão hay một cơn lụt hoặc động đất thì căn nhà ấy có thể bị sụp đổ hoàn toàn, hoặc có thể trong cái quá trình mà xây cất có những điều gì mà xảy ra không đúng như họ dự tính ha, và kết quả không tốt. Dạ. Yeah. Và cũng có những cái ngôi nhà người ta xây dang dở mà nhưng mà không được hoàn thành. Dạ. Yeah. Vì rất nhiều lý do ha, có thể không đủ tài chánh, có thể không đủ vật liệu, có thể những cái lý do chính quyền không cho phép hay bất cứ những cái rất nhiều lý do mà không được cái hoàn thành ha. Ở trong Kinh Thánh, ở trong Cựu Ước Sáng Thế Ký đoạn 11 thì chúng ta cũng nhớ đến cái câu chuyện mà tháp Ba Bên là sao trận nước lục á, Noe thì sau đó là Đức Chúa Trời ban phước cho Noe cùng các con trai của người và Chúa phán là hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất. Thì Chúa muốn họ đi khắp, đi chia ra ở trên mặt đất ha. Nhưng mà có một số con cháu của họ không có vâng lời Chúa, mà họ bảo nhau là chúng ta hãy xây một cái thành và dựng nên một cái tháp chót cao đến tận trời, ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tan lạc khắp trên mặt đất. Và họ muốn tụ lại một chỗ và họ muốn cất một cái tháp, một cái thành, và một cái tháp rất là cao, cao tới chót lên tận trời. Và điều đó không đẹp lòng Chúa. Nên Đức Chúa không có hài lòng những cái điều họ làm. Cho nên Ngài quyết định ngăn cản, không cho việc đó được thành công. Và Chúa đã làm gì? Và Chúa ngăn cản họ bằng cách gì? Chúng ta nhớ không? Cái tháp Ba Bên đó tại sao không có hoàn thành được?
Dạ, tại vì mọi người kiêu ngạo, muốn cao bằng trời.
Chúa phạt họ bằng cách nào? Chúa làm cách nào để họ không có tiếp tục làm được?
Chúa làm cho tiếng nói của họ lộn xộn đi, thành ra không ai hiểu ai hết.
Amen. Không ai hiểu ai, thành ra không có tiếp tục làm được. Nên họ phải ngừng cái việc xây cất lại. Sau đó thì cái thành mà họ đang xây dở dang thì được đặt là Ba Bên ha, nghĩa là sự xáo trộn. Ba Bên có nghĩa là sự xáo trộn. Thì mọi người bắt đầu tản ra và sống rải rác trên khắp cả trái đất. Như Chúa, như là cái ý của Chúa muốn. Cảm ơn Chúa.
Mọi người đi một hướng, một nơi.
Cảm ơn Chúa. Thì cái việc mà xây nhà này, việc xây nhà cũng có thể nói đến là việc lập một cái gia đình mới ha. Có những cái người cố tạo lập gia đình nhưng không có thể sống hạnh phúc với nhau được, bởi vì trong gia đình này không có cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và gia đình, trong gia đình vợ chồng con cái không có sống theo như lời của Chúa ha. Cảm ơn Chúa, cho nên gia đình không có được hạnh phúc. Đó là cái câu câu một. Tiếp tục, Chúa nói là nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành thì người canh thức canh luống công. Thì tương tự như vậy, một nước mà có cái nhiều binh hùng tướng mạnh, có những cái khí giới tối tân ha, những nỗ lực để gìn giữ đất nước hay gìn giữ cái thành, nhưng mà sẽ trở nên vô ích nếu không có được sự chiếu cố của Đức Chúa Trời. Chỉ cần những giống như thời tiết không thích hợp, hoặc binh lính bị đau ốm, cũng không có canh phòng được nữa. Thì người ta thường nói là có câu nói là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên ha. Tức là gì? Chúng ta hiểu câu đó là gì? Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Là con người có những sự toan tính ha, nhưng việc thành hay bại là tùy ở ý trời. Đó, những người mà không có tin Chúa cũng nghĩ như vậy ha. Thì Kinh Thánh cũng dạy là ở trong Châm Ngôn đoạn 16 câu 9, đó là lòng người toan định hướng lối mình, song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.
Mình là con cái Chúa thì mình theo ý Chúa, còn người ngoài thì họ cứ đi theo ý riêng của họ.
Cảm ơn Chúa. Và câu thứ hai ha, câu thứ hai của Thi Thiên 127. Uổng công thai cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ và ăn bánh lao khổ. Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy. Uổng công thai cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ và ăn bánh lao khổ. Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến như vậy. Thì câu thứ hai này là hình ảnh của những người lo làm lụng, cố gắng nhờ vào sức của mình, làm việc cực nhọc ngày đêm, dậy sớm ngủ trễ, nhưng không có đạt được nhiều kết quả. Nhưng mà những người mà Đức Chúa Trời yêu mến thì có rất giấc ngủ rất bình yên sau một ngày làm việc. Bởi vì người ta bởi vì tin cậy
không phải lo lắng điều gì hết, thì Chúa lo hết.
Những người không có biết Chúa thì rất là trông cậy nơi sức riêng của mình ha.
Lo lắng nhớ mà.
Ở Việt Nam cũng có câu là bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm ha. Trông cậy nơi cái sức của mình. Nhưng mà có khi cũng không có được kết quả tốt. Ở đây Chúa không có nói là kêu chúng ta đừng có làm gì hết, nhưng mà trong cái việc làm của chúng ta nhờ cậy Chúa. Cảm ơn Chúa. Thì làm thế nào thì chúng ta qua cái hai cái câu này qua hai câu này chúng ta suy nghĩ ha, làm thế nào mà để có được những thành quả lao động mỹ mãn. Làm thế nào để công việc của chúng ta được thành công.
Chúng ta cứ luôn cậy nơi Chúa thôi.
Cảm ơn Chúa. Chúng ta nhớ ở trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 câu 6 đó, cái câu này cũng quen thuộc ha. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Hãy hết lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Cái câu này thường thì mình dùng để nhắc nhở con cái của mình ha. Nhưng mà chúng ta là những người đã lớn tuổi, mà chúng ta có cần cái áp dụng cái câu này không? Có cần áp dụng câu này không? Chúa cho chúng ta cũng con cái Chúa cũng ban cho chúng ta cái sự khôn ngoan thông sáng.
Không chứ
cô Hồng. Tại sao chúng ta cũng cần cái áp dụng câu này?
Câu đó là câu Chúa dạy dỗ mọi người lớn đến trẻ nhỏ.
Cảm ơn Chúa vì chúng ta ha, mặc dù chúng ta có khôn ngoan nhưng mà chúng ta không thể nào so sánh với Chúa. Và khi mà chúng ta nương cậy nơi cái sự thông sáng của Chúa, khôn ngoan của Chúa, là chúng ta là trong một được rất là tốt ha. Được hơn những người khác. Vì Chúa của chúng ta có cái sự khôn ngoan thông sáng siêu nhiên ha, không phải cái sự khôn ngoan của đời này. Cảm ơn Chúa, mặc dù chúng ta khôn đến đâu nữa nhưng mà chúng ta cũng rất là so với Chúa, chúng ta chỉ là rất là rất là thiếu thốn cái sự khôn ngoan. Esai đoạn 5 Chúa nói ha, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi. Ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Dạ. Cái khi chúng ta nghĩ cái ý của chúng ta là đúng á, nhưng rốt cuộc là cái dự định của chúng ta lại là sai. Chúng ta đi đường đúng nhưng mà rốt cuộc là đường sai. Vậy Chúa mới là đấng là biết hết mọi sự ha, Chúa biết hiện tại tương lai. Thành ra nếu mà chúng ta nương cậy nơi Chúa, nhờ cậy Chúa thì Chúa sẽ chỉ dẫn chúng ta. Nên Chúa nói là phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Việc làm nào của mình mà mình nhờ Chúa giúp đó, thì Chúa sẽ giúp ha. Nhận biết Chúa thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nhớ là nếu mà không có cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời và sự ban cho của Chúa thì mọi nỗ lực chúng ta làm để gìn giữ những gì thân thiết nhất của mình thì cũng vô ích. Thành ra Chúa mới nhắc chúng ta hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy sự thông cảm của con người. Con người loài người đầu tiên trong vườn Ê-đen, Chúa dựng nên Adam, Eva là và chúng ta nhớ là Chúa đặt họ trong cái vườn và Chúa nói là có một cái cây đừng có ăn, mà nếu khi các ngươi ăn thì chắc sẽ chết. Nhưng mà Eva bị cái con rắn cám dỗ ha, con rắn tức là Satan ở trong hình của con rắn cám dỗ kêu Eva ăn đi. Tại vì ăn nó sẽ mở trí cũng như được cái sự khôn ngoan. Thành ra Eva cũng nghĩ vậy, thành ra cho nên nghe theo lời con rắn và ăn ha, là phạm tội với Chúa. Nhưng mà đó là bà không biết là bà sẽ chết như là Chúa nói. Khi ngươi ăn chắc sẽ chết. Bà ăn rồi cũng thấy cũng còn sống. Nhưng mà Chúa nói là chết về cái tâm linh ha. Cái sự liên hệ giữa Chúa với ông bà Adam, Eva, hai người đã ăn và phạm tội. Thành ra cái sự sống của Chúa không có còn truyền qua họ nữa, thành ra họ như một cái cây chết. Bởi vậy cho nên người ta mới chết, là người bây giờ mới chết ha. Cái sự sống của Chúa không có đến với họ, cái bị cắt đứt ha, giống như một cái nhánh cây bị cắt lìa ra khỏi thân, thì mới đầu nhìn thấy không cũng còn tươi nhưng mà rồi từ từ sẽ chết ha. Mà khi chúng ta trở lại tin nhận Chúa, khi mà chúng ta ăn năn tin nhận Chúa thì cái sự sống của Chúa tiếp tục có cái sự liên kết ha, với Chúa, và sự sống của Chúa tiếp tục đến với chúng ta. Và cảm ơn Chúa, và khi chúng ta mặc dù chúng ta có khi mà chúng ta chết cái thân thể này, nhưng mà Chúa sẽ trở lại và cho chúng ta thân thể mới để chúng ta được đi với Chúa và có được sự sống đời đời ở trên thiên đàng. Cảm ơn Chúa. Thành ra chúng ta ở đây chúng ta học là để có được những cái sự thành công ở trong trong công việc của mình, trong đời sống mình ha, thì mình phải hết lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, không có nương cậy nơi cái sự thông sáng của mình, nơi cái hiểu biết của mình ha, nơi suy nghĩ của mình. Chúng ta tìm kiếm Chúa và nhờ cậy Chúa trong mọi sự thì chúng ta sẽ có được những cái sự thành công ha. Cảm ơn Chúa. Thì ở đây chúng ta chúng ta thấy là làm thế nào để có được những cái giấc ngủ bình yên. Làm thế nào thì có để ngủ yên mỗi đêm. Để không có bị lo lắng, ngủ yên.
Cầu nguyện Chúa, xin huyết của Chúa bao phủ. Cảm ơn Chúa.
Dạ.
Thì có Chúa, huyết của Chúa bao phủ là mình có giấc ngủ bình yên. Không có cái gì quấy phá mình hết. Cảm ơn Chúa.
Dạ, cảm ơn Chúa. Chúa cũng nói là hãy trao mọi điều lo lắng cho mình. Dạ.
Mình cũng dâng hết cho Chúa.
Đúng rồi. Chúa nói là trao mọi điều lo lắng cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Dạ. Điều gì chúng ta trao những sự lo lắng cho Chúa và tin cậy Chúa ha. Tin cậy Chúa là đấng giải quyết mọi sự cho mình. Thì mình sẽ có những giấc ngủ bình an. Dạ. Ở trong Kinh Thánh cũng có cái câu Kinh Thánh nói về giấc ngủ đây. Ở trong Châm Ngôn đoạn 3 ha, từ câu 21 đến câu 24 cũng nói về làm thế nào để có giấc ngủ ngon. Châm Ngôn đoạn 3 từ câu 21 đến câu 24 nói như vậy: Hỡi con, khá gìn giữ sự khôn ngoan thật và sự dễ dặt, chớ để nó lìa xa mắt con, thì nó sẽ là sự sống của linh hồn con và như đồ trang sức cho cổ con. Con sẽ bước đi vững vàng trong đường con và chân con không vấp ngã. Khi con nằm, chẳng có điều sợ hãi, phải con sẽ nằm được ngủ ngon giấc. Ở đây nói là khá gìn giữ sự khôn ngoan thật và sự dễ dặt, chớ để nó lìa xa mắt con. Thì đây Chúa nói là chúng ta, khi mà chúng ta có được sự khôn ngoan thật thì chúng ta sẽ có sẽ đi vững vàng trong đường lối của mình ha, không có vấp ngã, và khi chúng ta nằm xuống thì không có gì sợ hãi, sẽ có những cái giấc ngủ ngon. Thì đây nói về cái chúng ta, điều chúng ta cần là cái sự khôn ngoan thật. Thì sự khôn ngoan thật này là gì? Dạ, chúng ta hiểu không? Cái sự khôn ngoan thật. Khôn ngoan thật này nói về điều gì mà chúng ta cần có? Ở trong sách Gióp đoạn 28, câu 28 thì nói là ha, kính sợ Chúa ấy là sự khôn ngoan, tránh khỏi điều ác ấy là sự thông sáng.
Nay thôi đi.
Dạ, cảm ơn Chúa.
Amen.
Sự khôn ngoan thật là sự kính sợ Chúa ha. Kính sợ Chúa, làm theo lời của Chúa.
Amen.
Dạ, làm theo ý Chúa, đó là sự khôn ngoan. Dạ. Dạ, cảm ơn Chúa. Thì sự khôn ngoan, làm thế nào để ngủ được bình yên? Dạ. Dạ, ngủ bình yên khi chúng ta có được cái lời Chúa ha. Dạ. Sự khôn ngoan thật, sự khôn ngoan là sự kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa ấy là sự khôn ngoan, tránh khỏi điều ác ấy là sự thông sáng ha. Dạ, khi chúng ta kính sợ Chúa, đọc lời Chúa, làm theo lời Chúa, tránh khỏi điều ác là chúng ta có được cái sự khôn ngoan ha. Và cái sự khôn ngoan này sẽ giúp cho chúng ta bước đi vững vàng và không vấp ngã. Và khi chúng ta nằm ngủ, chúng ta chẳng có điều gì sợ hãi. Vì chúng ta có lời của Chúa, chúng ta tin cậy nơi Chúa và chúng ta không có gì phải lo lắng ha. Làm cho chúng ta sẽ có những giấc ngủ rất là ngon. Yeah, cảm ơn Chúa. Thi Thiên đọc 119 câu 98 cũng nói là các điều răn Chúa làm cho tôi khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch tôi, vì các điều răn ấy ở cùng tôi luôn luôn. Dạ. Thì chúng ta có lời của Chúa ha. Có lời của Chúa khiến cho chúng ta có được cái sự khôn ngoan. Dạ. Có được sự khôn ngoan. Dạ. Để trong mọi sự chúng ta tin cậy Chúa và làm theo lời Chúa để chúng ta được thành công, được vững vàng trong con đường của mình. Dạ. Yeah. Dạ, chúng ta nhớ là không có sự không có sự tin cậy Chúa thì chúng ta cũng nên không thể nào sống bình yên ha. Không có sự bình yên trong tâm hồn thì khó mà có giấc ngủ yên. Cảm ơn Chúa. Những người, có nhiều người không ngủ được, có chợp mắt thì chỉ là ngủ chập chờn hay đầy những cái mộng mị, những cái ác mộng. Khi họ không biết Chúa. Chúng cảm ơn Chúa, chúng ta là con cái của Ngài. Và chúng ta hiểu được lẽ thật ha. Biết lẽ thật buông tha chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và khi chúng ta biết là mọi kết quả của cuộc đời mình ở trong tay của Chúa, thì chúng ta phải tìm cầu Chúa trước tiên trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Trước khi mình làm điều gì ha. Cảm ơn Chúa. Như cái câu câu Chúa phán trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 đó. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Trước hết tìm kiếm Chúa ha. Không có tìm kiếm những cái điều vật chất, không tức, không có tìm kiếm tay Chúa, nhưng mà tìm kiếm mặt Chúa, tức là tìm kiếm cái sự hướng dẫn của Chúa. Chúng ta đừng nên quan trọng đến những cái phước mà Chúa ban cho, đến với Chúa để tìm kiếm xin Chúa cho cái này cái kia, nhưng là chúng ta cần cái quan trọng là đến với Chúa, tìm kiếm Chúa, tìm kiếm mặt Chúa, tìm kiếm cái sự tương giao với Chúa và cái sự dạy dỗ của Chúa ha. Để chúng ta có được sự khôn ngoan. Cảm ơn Chúa.
Amen.
Thì Chúa Giêsu, Chúa Giêsu có một cái đời sống mẫu mực cho chúng ta trong cái việc mà sử dụng thì giờ. Chúa Giêsu Ngài dành thì giờ để làm rất nhiều ha. Chúa cũng rất bận rộn. Chúa dùng thời giờ để nói chuyện với những người này người kia, những người lạ, để giúp đỡ họ, giảng đạo cho họ ha. Chúa cũng để thời giờ ăn uống với những người chưa quen biết, để tạo những mối liên hệ với họ. Và Ngài cũng dành thời giờ cho rất nhiều người, người già, trẻ em. Và Chúa thi hành chức vụ trong 3 năm rưỡi ha. Và Chúa cũng có rất nhiều bận rộn, nhưng Ngài luôn không có vì như vậy mà bỏ qua thời giờ cầu nguyện tương giao với Đức Chúa Trời. Và khi đọc Kinh Thánh chúng ta thường thấy là Chúa Giêsu đi riêng ra một chỗ để cầu nguyện ha. Và Chúa rất quan trọng cái việc mà cầu nguyện, cái giờ cầu nguyện tương giao với Đức Chúa Trời. Thì trong đời sống chúng ta, những cái thời giờ mà chúng ta dùng cho mọi sinh hoạt trong cái đời sống, là những thời giờ cho các công tác phục vụ Chúa, chúng ta cần có sự quân bình, và chúng ta cần để thời giờ tìm kiếm Chúa ha. Chúng ta không nên để những cái bận rộn, mặc dù bận rộn về công việc Chúa, làm cho chúng ta không có thời giờ để riêng tư với Ngài ha. Có nhiều khi chúng ta cả ngày chúng ta bận rộn, rất là bận rộn, làm cái này cái kia, và chúng ta muốn để thời giờ tìm kiếm Chúa, muốn để thời giờ để đến với Chúa, tìm kiếm Chúa và đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với Chúa, nhưng có khi chúng ta cứ bận rộn làm cái này cái kia, rồi tới cuối cùng là tới tối rồi chúng ta quá mệt mỏi ha. Chúng ta đến cầu nguyện với Chúa, đến cầu nguyện nhưng mà cứ gục lên gục xuống rồi ngủ luôn. Và chúng ta nếu mà kiểm điểm lại thấy ngày đó mình làm gì, thì chúng ta có khi chúng ta thấy mình quá bận rộn nhưng mà không có kết quả gì hết ha. Có những việc chúng ta muốn làm nhưng mà cũng làm không có xong. Nhưng mà khi mà chúng ta biết dành cái thời giờ tốt nhất ở trong ngày để cho Chúa ha, để thờ phượng Chúa, tìm kiếm Chúa, để tìm kiếm Chúa, để nhờ cậy Chúa giúp đỡ dẫn dắt mọi việc trong ngày, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái ơn của Chúa, được sự giúp đỡ siêu nhiên của Chúa trong mọi sự ha. Dạ, vấn đề ở đây là chúng ta cần đặt ưu tiên, dạ, sắp xếp ưu tiên những cái công việc của chúng ta, những cái sinh hoạt của chúng ta trong một ngày. Dạ, cái ưu tiên một là cần phải để dành cho Chúa, dành cho thời giờ cho Chúa, thì chúng ta sẽ thấy được cái kết quả rất là tốt. Những thời giờ chúng ta dành cho Chúa không phải là những cái thời giờ mà vô ích ha. Yeah. Nhưng mà đó là những cái thời giờ rất là quan trọng để Chúa thêm sức và chỉ dẫn giúp đỡ chúng ta, để chúng ta làm những cái việc khác rất là nhanh chóng và tốt lành ha. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy những có rất nhiều tôi tớ Chúa, những người rất là được Chúa dùng một cách lớn lao ha. Họ rất là nhạy bén Đức Thánh Linh, thì chỉ vì họ gần gũi Chúa, để rất là nhiều thời giờ với Chúa. Mặc dù những người này rất là bận rộn ha, rất là bận rộn đi đây đi đó, và họ lại viết được những cái cuốn sách nữa, việc làm ra những cái video, những cái CD cho những người khác học hỏi nữa. Nhưng mà mặc dù họ rất bận rộn, yeah, nhưng mà họ cũng đặt để rất nhiều thời giờ cho Chúa. Nhưng tại sao lại họ có thời giờ để làm những việc khác nữa? Chúng ta thấy đó là Chúa ban cho họ cái sự thông sáng siêu nhiên, yeah, để cho họ làm được tất cả những cái gì mà Chúa muốn họ làm ha. Tại vì chúng ta nhớ là tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Yeah, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Ê-sai đoạn 41 câu 31 thì Chúa nhắc chúng ta là nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Yeah. Trông đợi Đức Giê-hô-va tức là đến với Chúa, chờ đợi Chúa, tiếp nhận cái sự dạy dỗ hướng dẫn của Chúa ha. Yeah. Tìm kiếm ý của Chúa, để hỏi Chúa muốn chúng ta làm gì cho Chúa ha. Và được Chúa ban thêm sức mới để chúng ta làm được những việc mà quá sức của mình, dạ, yeah, sức mình không làm được, nhưng mà với cái sức của Chúa chúng ta làm rất được rất là nhiều việc mình không thể tưởng tượng nổi ha. Yeah. Như Chúa nói là trong đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, dạ, yeah, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Dạ, yeah, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ, yeah, tóm lại thì trong Thi Thiên 127 này ha, chúng ta Chúa nhắc chúng ta là tìm cầu ý Chúa, lúc nào cũng tìm cầu ý Chúa trước khi mình lập ra cho mình những kế hoạch, những cái mục tiêu trong đời sống ha. Chúng ta tìm kiếm ý Chúa, vì chúng ta biết là dù chúng ta có tài giỏi đến đâu, có nỗ lực đến đâu, có thông sáng đến, thông minh đến đâu, nhưng mà nếu mà không có bởi sự ban cho của Đức Giê-hô-va thì chúng ta không có thể đạt được những cái mục tiêu, kế hoạch của mình theo như ý của Chúa. Yeah. Chúng ta giới hạn ha, nhưng mà Chúa vô hạn. Yeah, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và nhận thức được điều này cũng giúp chúng ta luôn sống trong tinh thần trông cậy Chúa mỗi ngày. Trong mọi công việc, việc lớn, việc nhỏ, chúng ta trông cậy Chúa. Nhờ cậy Chúa thì chúng ta thấy được cái sự giúp đỡ, dẫn dắt của Ngài ha. Và chúng ta làm mọi việc rất là thành công, nhanh chóng ha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và biết được điều này thì chúng cũng cho chúng ta có được cái tinh thần khiêm nhường ha, vì biết là mọi cái thành bại trong cuộc sống của mình không có phụ thuộc vào cái nỗ lực riêng của bản thân mình, nhưng mà hoàn toàn thuộc vào Chúa là đấng giúp đỡ chúng ta ha. Yeah. Nên chúng ta tin cậy Chúa, chúng ta nhờ cậy Chúa thì chúng ta chỉ cần chúng ta làm hết khả năng của Chúa, của mình mà Chúa ban cho, ở trong cái tinh thần tin cậy, nhờ cậy Chúa thì Chúa sẽ làm thành những cái điều tốt đẹp nhất trên đời sống của chúng ta ha. Cảm ơn Chúa. Dạ. Yeah. Và mình cũng nhớ là trao mọi điều lo lắng cho Chúa. Yeah. Để không, để những cái không có cần để tránh được những cái lao khổ mà không cần thiết. Yeah. Trao mọi lo lắng cho Chúa. Mà khi mà chúng ta khi mà chỉ khi chúng ta có lời của Chúa, chúng ta hiểu lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa, tin cậy nơi Chúa ha, thì chúng ta mới có thể làm được điều này, trao mọi điều lo lắng cho Chúa trong mọi sự. Yeah. Vì chúng ta biết là Chúa là đấng toàn năng ha, chúng ta biết Cha của chúng ta trên trời là đấng như thế nào. Yeah. Và chúng ta biết là sức của chúng ta có những điều chúng ta không giải quyết được, nhưng mà Chúa là đấng có thể mở đường cho chúng ta ha. Trao mọi điều lo lắng cho Chúa để cho chúng ta có được cái sự bình yên. Yeah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa giúp cho chúng ta tìm cầu Chúa trước hết trong mọi việc, trong mọi khía cạnh của cuộc sống mình. Cảm ơn Chúa, việc lớn, việc nhỏ. Yeah. Yeah, để chúng ta có được cái đời sống sung mãn. Yeah. Một đời sống sung mãn trong Chúa. Yeah, cảm ơn Chúa. Yeah, đó là bài học của chúng ta hôm nay. Thi Thiên 127 câu 1 đến câu 2. Dạ, cảm ơn Chúa. Nhờ cậy Chúa trong mọi sự. Dạ, cảm ơn Chúa. Chúng ta có điều gì muốn chia sẻ không? Trong đời sống của mình. Hãy bổ túc
chụp hình thánh Chúa. Để theo dõi chụp về kịp nước. Mình cũng hỏi. Giá chắc giờ đánh đánh.
Keep good, okay? Keep good, don't lose.
Dạ, dạ. Bận lắm rồi. Cuối tháng 4 đi, giữa tháng 4 đi, ổng tư đi lên con.
Dạ, yeah, cảm ơn Chúa. Chúng ta có điều gì không? Chúng ta có điều gì muốn chia sẻ thêm không? Dạ. Sĩ Hải có điều gì muốn chia sẻ thêm? Dạ, cô Hường có điều gì muốn chia sẻ thêm? Sư Liễu Khe. Dạ, chào một sư Điều Khe với Trang ở trên gương. Dạ. Chúng ta có ai có kinh nghiệm gì ở trong vấn đề này không? Những cái kinh nghiệm thực tế chúng ta có thể chia sẻ ha, để mọi người học hỏi.
Dạ, cô Hương, cô Hồng ơi.
Dạ, dạ cô Hương nói
chuyện. Nghe được tiếng cô Hương, cô Hồng.
Dạ, nghe rõ lắm cô.
Dạ. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa bài học của mình hôm nay. Cô Hồng, cô Hường rất là yêu thích cái câu gốc mà bà cô học học hôm nay đó. Cô Hường học thuộc lòng từ lâu chứ không phải là yêu thích hôm nay. Nếu Đức Giê-hô-va không xây cất nhà thì người thợ xây cất luôn công. Mà nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành thì người canh giữ luôn công. Uống công thai cho người thức dậy sớm đi ngủ trễ và ăn bánh lao khổ. Chúa cũng ban giấc ngủ cho người để cho kẻ ngày yêu mến như vậy. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa trong câu này thì dạy mình rất là nhiều điều anh chị em. Và nhất là hiện trạng hôm nay nè. Ngoài những điều mà cô Hồng chia sẻ với mình đó, thì mình thấy rõ ràng con người mình dễ lo lắng lắm, mà dễ muốn làm theo cái điều của mình nghĩ là mình làm được. Nhưng mà ngày nay mình thấy rõ ràng trong thời đại này là thời đại mà Chúa sắp sửa đến với mình rồi đó. Mình không biết ngày và giờ, nhưng mà đó là điều mình chắc chắn. Đó là điều mình chắc chắn. Sự tỉnh thức của Chúa thì đời sống chúng ta ai cũng thấy được cái điều này á. mình có nhiều tính làm nhiều điều lắm trong một ngày, nhiều khi mình tính nhiều điều lắm, nhưng mà rốt cuộc mình không làm được điều này, mình không làm được điều kia, rồi chỉ mình làm cái điều mà mình dự tính, mình thấy sự không thỏa lòng, cái sự thất bại. Và lời Chúa nhắc mình rất là chính xác, và uổng công thai cho người thức dậy sớm đi ngủ trễ, chỉ về cái người mà lúc nào cũng muốn làm theo cái ý của mình, muốn có những cái hoạch định mà nghĩ là mình làm được. Ngày nay anh chị em thấy trong cái tình trạng hiện tại của thế giới, của không nói riêng cá nhân nhỏ bé của mình, nhưng mà có những người họ đàn áp cả một dân tộc của họ, họ đàn áp cả thế giới, nhưng mà bây giờ rốt cuộc đứng đối diện trước mặt Đức Chúa Trời, họ không có nói ra, nhưng mà bây giờ họ thấy họ thất bại rồi. Ví dụ như tình trạng ở Trung Quốc, anh chị em thấy không? Một người mà bây giờ đó muốn bắt mình không nói về nhà thờ Tin Lành, tại vì những nơi mà nhà thờ Tin Lành hay là những nhà thờ mà thờ quỷ Chúa đúng nghĩa đó thì không cần cái hình Chúa đó. Nhưng mà những nơi mà cũng có sự thờ phượng đó thì phải thay thế cái hình ông Tập Công Bình bằng cái hình mà cây thánh giá, hoặc là cái hình mà những ảnh tượng Chúa mà họ để trong nơi thờ phượng. Mặc dù điều đó phượng không phải nói là đúng, nhưng mà có một điều con người quá kiêu ngạo. Rồi bây giờ những cái hiện tượng xảy ra, cái mục đích mà cái corona 19 này đó, cái con virus này đó, nó đã được tạo thành với mục đích cũng do cái tham vọng của con người. Bây giờ nó lan tràn khắp mặt đất, nhưng mà không phải là do cái ảnh hưởng của một người và tham vọng của một người mà lan tràn khắp mặt đất. Nhưng mà đây cũng là cái thời kỳ của con người quá sức tội lỗi, cứ đi theo cái bản năng của mình. Thành ra họ có lo đến mấy đi nữa cũng không có kết quả gì. Và diễn biến những ngày tới tiếp theo, mình là con cái Chúa, chỉ có một điểm là trông đợi nơi Chúa và tỉnh thức trước mặt Đức Chúa Trời thôi. Vì mình biết dự tính, nhưng mà không có thành được. Rồi cô Hường mới xem lại thường đó, cô Hường ít xem những cái tin tức lắm, ít xem đó. Nhưng mà cô Hường cũng mới xem lại trong cái Facebook của mình đó, thì thấy có một điều đây ở Trung Quốc bây giờ họ đang bắt các nhà lãnh đạo tôn giáo đó viết lại những cái cuốn gọi là kinh mà phù hợp với lại chính quyền tôn giáo, tức là bây giờ họ sẽ sửa lại kinh thánh lên chè, ngoại trừ những cái niềm tin Phật giáo đồ khác nữa, nhưng mà tin nên làm kinh thánh của Chúa, họ cũng đang bắt những cái người lãnh đạo tôn giáo phải có một cái thỏa hiệp với họ để rồi viết lại kinh thánh phù hợp với lại cái đường hướng của nhà nước. Và họ muốn cái điều này sau khi viết được rồi đó thì có lẽ là họ sẽ thiêu hủy kinh thánh để rồi họ đưa những cuốn kinh thánh mà viết lại theo cái đường hướng của nhà nước. Nhưng mà trong cái định nghĩa của một người, trong cái hướng mà khảo sát về thế giới, về chính trị, về tôn giáo, thì họ đưa ra một cái ý tưởng như thế này. Họ nói tôi cũng thấy rất là đúng. Người lãnh đạo là cái người lãnh đạo về chính trị và xã hội của một nước, chứ không có thể nào lãnh đạo về cái niềm tin của một người khác. Đúng rồi. Điều đó rất là đúng. Mình ở trong cái xã hội nào, mình ở trong cái thời kỳ nào cũng vậy, mình vâng phục người lãnh đạo, mình vâng phục cha mẹ, nhưng mà không thể nào, ngay cả cha mẹ nữa, cũng không có thể nào mà hướng dẫn con cái mình, hay là bắt buộc, cô Hường nói chỉ bắt buộc chứ không phải hướng dẫn, cha mẹ thì hướng dẫn rồi, con cái đi trong đường lối Chúa, nhưng mà thật ra mình cũng không bắt buộc nó đi theo niềm tin của mình được. Chỉ có cầu nguyện, ví dụ như mình ở trong Chúa mình cầu nguyện để rồi mình giáo dục con mình có một cái hướng lời Chúa dạy rằng từ nhỏ hướng dẫn nó vào Chúa và trọn cuộc đời nó đi theo điều đó, trong cái sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Niềm tin của mình có một điều khác với những niềm tin khác là mình có Chúa Thánh Linh, cho nên ngay cả cái bài giảng mà nếu mà cái bài giảng mà không đi trong đường lối Chúa đó, mình nghe mình viết sai liền, huống chi là Kinh Thánh bây giờ mà còn muốn viết trở lại theo cái đường hướng của nhà nước, y như là những cái câu mà ở Việt Nam mình thường nghe mà hồi nãy thì cô Hồng cũng có nhắc, mà có một điểm nữa, rồi cũng chính những người cái lãnh đạo mà có những cái đường hướng sai như Philippines á, thì cô Hồng cũng đọc lại được cái post mà mục sư Khe vừa post lên qua bên tháp canh của mình á, thì ông tổng thống Philippines là một người rất là ngang ngược và có những quyết định không có sự khôn ngoan nhiều cái phần trong cái đường hướng của ông. Nhưng mà có một lần ông công bố là ông không có Chúa, mà ông rất là chống Chúa, mà ông tổng thống Philippines á, một lần ông đi trên chuyến máy bay, không biết anh chị em có coi cái post của mục sư Điều Kẻ chưa, nhưng mà ông đi trên chuyến máy bay thì Chúa nói luôn trong cái lỗ tai ông nghe rõ luôn, trên chuyến máy bay mọi người đang ngủ cứ nói luôn trên lỗ tai của ông, ngay từ giờ này nếu ngươi không có ăn năn về những cái điều mà ngươi nói chống Chúa đó, thì ta cho máy bay rơi ngay từ giờ phút này, ngay bây giờ luôn. Ông giật mình, ông hỏi ai vậy, ai nói vậy? Ông nói ta, ông nghe tiếng nói lặp lại, ta là Chúa. Bắt đầu từ giây phút đó, Chúa nói là Chúa cho chiếc máy bay rơi ngay phút này luôn. Thì ông thức tỉnh lại, ông nói nếu mà như vậy thì có Chúa. Ông ăn năn liền và ông công bố cái điều mà xảy ra cho ông, và bắt đầu từ đó ông chấp nhận là có Chúa, chứ không phải là tôn giáo chỉ là, hay là niềm tin về Chúa chỉ là một cái ngu xuẩn. Trước đó ông nói những người nào tin Chúa là tin theo một cái điều ngu xuẩn. Cảm ơn Chúa, Chúa cũng nhìn thấy tấm lòng của con người, những người kiêu ngạo, những người mà tưởng cầm cái vận mệnh của mọi người trong tay áp bức những người khác, nhưng mà họ không biết là mọi sự điều khiển cái thế giới này dưới cái bàn tay tể trị của Đức Chúa Trời mình. Cảm ơn Chúa. Thành ra nguyện Chúa cho mỗi anh chị em mình ngay cái câu cộng này là một cái câu nhớ một điều: bây giờ mình sống động sinh hoạt thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa, học lời Chúa, làm việc sinh sống để được có tiền, dạy dỗ, chăm sóc gia đình, có một sự thông công giữa anh em. Nhưng mà làm cái gì thì làm, nhớ là con người mình rất là nhỏ bé. Những cái dự tính của mình ở trong Chúa, cái điều khiển của Chúa là toàn cả thế giới, vì Chúa tạo dựng nên trời, đất, vũ trụ và mọi vật trong đó có mình. Và Chúa điều khiển. Chúng mình thuộc về Chúa rồi. Chúa điều khiển anh chị em. Có những điều bất năng cho mình mà không có bất năng cho Đức Chúa Trời. Đừng có quá lo lắng, đừng có quá thất vọng, và cũng đừng có quá sợ hãi cái dịch bệnh. Thì điều đó phải xảy ra trong thời kỳ cuối cùng. Chúa tiên giảm cho mình biết hết ở trong Kinh Thánh rồi. Chỉ có bây giờ cái điều đó nó sát bên mình, nó ở trước mắt mình. Tôi không có nói anh chị em không có đề phòng, hay là không có giữ sạch sẽ, vệ sinh, hay là không có tiếp xúc, không có nói điều đó, không có nghĩa là như vậy. Nhưng mà luôn luôn mình biết chắc một điều, dù mình có lo mấy đi nữa, vận mạng, kỳ mạng mình cũng ở trong tay Chúa. Dù mình có lo lắng, có làm những cái điều gì quá cái mức bình thường, rồi mình cũng bất năng. Chỉ có trong tay Chúa là mình có được cái sự bình an. Cảm ơn Chúa, nguyện Chúa ban cho chúng ta cái bài học hôm nay, mặc dù ngắn gọn nhưng mà rất là cần thiết cho mình thời lúc này. có làm việc, có đi ngủ trễ, có thức dậy sớm, mọi điều đó để cho cái công việc của mình, để cho tính của mình. Nhưng mà những cái điều đó, nếu mà mình có thất bại trong cái đời sống của mình, thì nhớ rằng mình rất là nhỏ bé và mình ở trong tay Chúa. Cảm ơn Chúa. Nguyện xin Chúa cho anh chị em. Cô Hường rất là thích cái phần Kinh Thánh này. Vì để cho mình thấy rằng luôn luôn mình phải nương dựa nơi Chúa. Chúa muốn như vậy. Đức Chúa Trời tạo dựng mình, Chúa có những cái ý định tốt lành, những cái mục đích cho đời sống mình, anh chị. Thành ra đừng có dầm phần mình làm hết. Điều gì mình thấy bất năng, mình cứ mạnh dạn mình giao cho Chúa và tin cậy Chúa. Cái giờ phút mà 99 là giờ phút mà Chúa đã thi hành. Cô Hương rất là tin cậy nơi Chúa. Dù cũng có tiền bạc, dù cũng có sức khỏe, cũng có cái mạnh mẽ của những người mà còn tuổi thanh tráng, nhưng mà trong Chúa Cô Hương có sức mạnh. Và khi mà anh em tin cậy nơi Chúa, đặt đức tin hoàn toàn nơi Chúa, anh em sẽ thấy mình có một cái sức mạnh tâm linh rất là vững chắc, rất là vững chắc. Khi mà mình đối diện với mọi năng đề xung quanh, ngày nay mình còn thấy thêm cái nhiều điều mình đối diện nữa. Hãy tin cậy nơi Chúa và luôn luôn thức tỉnh vậy thôi. Gần gũi nơi Chúa. Nhớ là trước khi mình quyết định một cái gì, trước khi mình đối diện một cái gì mà mình thấy là lớn lao quá cái sức con người mình, quá cái tầm của con người riêng tư mình, thì mình hãy bám vào Chúa, biết rằng điều đó mình phải nương cậy nơi Chúa càng hơn nữa. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô Hồng Thầy Bảo hôm nay. Để cho không có người nào trong mình có những cái mà kiêu ngạo đó chị. Mình không có nói với ai, nhưng mà nhiều khi mình kiêu ngạo. Mình nghĩ là tôi được cái này, tôi làm được cái kia, hay là tôi có sức mạnh, hay là tôi có tiền. Đừng có bao giờ giữ những cái mặc dù mình không nói ra, nhưng mà giữa mình với mình có cái sự điêu kiêu ngạo đó, người kế bên không biết, nhưng mà Đức Chúa Trời biết, Chúa biết. Bởi vậy bài học thường một thứ hai cũng nhắc nhở mình, có những cái kiêu ngạo, có người nghèo cũng kiêu ngạo, có người giàu cũng kiêu ngạo, mà có người mạnh cũng kiêu ngạo, con người yếu cũng kiêu ngạo. Nhưng mà cái gì mà có hàm chứa một cái tôi của mình, thì anh chị em nói, nhớ cái tôi của mình là cái mà đáng bỏ nhất trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không chấp nhận điều đó. Dạ, cảm ơn Chúa. Thành ra cái vấn đề ăn ngủ là cái vấn đề bình thường, nhưng mà nó không bình thường. Tại sao Phường dám nói như vậy? Bình thường là chuyện đó, là đói bụng là phải ăn. Mà tới khi mệt mỏi, tới cái giờ mà đêm là phải ngủ. Nhưng mà nói gì chứ có người không ăn được, có người không ngủ được. Nguyện cứ cho anh chị em có một giấc ngủ bình yên mỗi khi mình nằm xuống. Chìm ngập trong cái lời Chúa đi anh chị em. Chìm ngập trong cái tâm linh mình, tương giao với Chúa đi. Mình cầu nguyện rồi, nằm xuống, tiếp tục chìm ngập trong cái sự tương giao với Chúa đi. Đừng thèm lo nghĩ về ngày mai. Anh chị em tập quen như vậy đi, chìm ngập trong những cái lời Chúa, những cái câu gốc mà mình thuộc trong lòng rồi đó. Nhắc đi nhắc lại, rồi cầu nguyện cho anh chị em mình, cầu nguyện cho con cái mình, cầu nguyện cho mình, nằm đó. Cái giờ đó là giờ mình tâm giao với Chúa và mình có thể lắng nghe tiếng Chúa, chứ không phải là mình không cầu nguyện mà mình nằm xuống mình mới cầu nguyện, không phải. Cái giờ đó là mình đưa vào giấc ngủ mà trong sự hiện diện của Chúa. Cô Hường tin rằng anh chị em sẽ dễ ngủ. Mà đừng có suy nghĩ cho dự tính ngày mai nữa. Dự tính ngày mai để cho ngày mai mình cầu nguyện xong rồi, mình nằm xuống và mình chìm trong những lời cầu nguyện tiếp, những lời Kinh Thánh. Chắc là anh chị em sẽ dễ ngủ hơn. Cô Hường sử dụng bằng cách đó. Thành ra cô Hường ngủ dễ lắm. Cô Hường ngủ dễ lắm. Mà cô Hường ăn cũng dễ lắm. Chỉ có điều bây giờ lớn tuổi, nhai nó không có được như lúc trẻ, cho nên ăn hơi lâu, chỉ có vậy thôi. Chứ hãy ăn là ăn ngon à. Không phải ăn đồ ăn nhiều đâu, không phải ăn nhiều hay là không phải ăn đồ ăn ngon, nhưng mà Chúa cho mình cái khẩu vị ăn ngon, ăn cảm thấy ngon, chứ không phải là ăn đồ ăn ngon. Thành ra đó, Phú Hường cảm ơn Chúa cho Phú Hường cái điều đó. Đó là cái kinh nghiệm của Phú Hường. Đừng có lo lắng nhiều. Con mình có nhiều khi nó hay chống mình. Anh chị em ở trên đài của mình vừa kinh nghiệm điều đó, thấy rất là khổ tâm. Nhưng mà Chúa có cái thời điểm, Chúa có cái thời điểm. Nhiều khi mình nói hoài nó không có nghe đâu. Mình nói nó không có nghe đâu. Ngay cả con của Hường cũng vậy đó. Mình nói nó không có nghe đâu. Nó cũng hầu việc Chúa đó, nhưng mà nó hầu Chúa trong cái hướng của nó. Nhiều khi có những cái điều mà mình thấy sơ sót, nhưng mà mình nói không được. Nói nó làm lại liền đó. Nhưng mà mình cầu nguyện và mình xin Chúa cho sự khôn ngoan, mình bày tỏ bằng cách này cách khác và giao cái điều đó cho Chúa. Nhiều khi anh chị em thấy những cái phương cũng bực bội đó chứ. Có đó, không phải không đâu. Nhưng mà rồi Phương vẫn bình an. Qua cái lúc mà mình nhắc lại để cho cái con người mình bị xúc động. Nhưng mà cái xúc động đó là những cái giờ khác. Nó qua rồi thôi. Không lặp đi lặp lại chi nữa. Nhưng mà mình tin cậy nơi Chúa. Chúa sử dụng cái kinh nghiệm của cô Hương về con cái như thế này nè anh chị. Khi mà thương nó còn trẻ, thanh niên, thiếu niên. Nó cũng chống cô Hương dữ lắm. Nó nói mẹ sao mẹ sắp cuồng tính mà. Nhưng mà cô Hương cũng yên lặng, cô Hương cầu nguyện. Cái đời sống của mình gần gũi với lời Chúa. Nó nói mẹ sao lúc nào cũng nhắc đọc cái thánh này, con lớn rồi bộ con nhỏ. Lúc nào cũng nói cầu nguyện, cầu nguyện. Cầu nguyện rồi, không làm gì có ăn không. Nó cũng có những lúc nó chống cô Hương lắm á. Nhưng mà cô Hương cứ yên lặng cầu nguyện mà cô Hương nói rằng chính cái đứa, có nhiều con tâm linh thiệt, nhưng mà chính cái đứa mình sanh từ trong ruột, thịt xương, thịt máu huyết mình ra. Chúa ơi, con muốn cái đứa con của con, hậu tử của con, là một người cũng hầu việc Chúa. Và mình trình dân cái đó cho Chúa. Chứ anh chị em đừng có, mình cầu nguyện thì có, nhưng mà cũng không biết, nhiều anh chị em quá lo lắng. Chúa không có dở hơn mình để mà mình tính, mà Chúa dở hơn mình. Chúa không có đưa bàn tay quyền năng của Ngài vào trong gia đình mình được. Không được đâu, không có điều đó đâu anh chị em. Đừng có quá lo lắng. Mình cứ giúp đỡ, mình dâng cho nó. Và chính mình là cái người đứng đầu, để rồi nó nhìn thấy mình. Nó cho rằng cái điều đó sai, nhưng mà rồi nó phải chậm trên bước chân đó. Tại vì cái đó là cái đường Chúa muốn cho mình. Thành ra tôi cũng thấy, gần đây cũng có nhiều chị em lo về vấn đề con cái, là mình lo. Đó là mình lo để mình cầu nguyện, để mình cầu thai, để mình chúc phước, và để mình là cái gương, để nó nhìn vào đó. Mặc dù cái đường hướng nó thấy, nó không có đồng ý với mình đó, nhưng mà cuối cùng, kết cục lại, nó cũng thấy mình là cái người có Chúa và nó phải bước theo. Vì Chúa dẫn nó như vậy đó anh chị em. Dạ, cảm ơn Chúa. Thành ra cái điều mà cô Hương cũng chia sẻ với anh chị em, để rồi có những cái sự lo lắng xung quanh đời sống mình, xung quanh cái sinh hoạt gia đình mình, mà mình lo lắng nhiều quá. Mình lo nhiều cũng không có làm được. Uổng công cho người thức dậy sớm đi ngủ trễ, uổng công cho người lo lắng. Mình giao cái lo lắng đó trong tay Chúa. Cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa cho mỗi anh em học được cái bài học hôm nay. Mình thấy mình thỏa nguyện khi mà mình cứ hòa nhập vào cái đời sống, những cái niềm vui, những cái lo buồn, những cái gì mình tu mang, giao hết cho Chúa, rồi mình hòa nhập vào đó, mình sẽ có sự bình an anh chị em. Và chính Chúa sẽ lo liệu, vì lời Chúa không bao giờ vô ích cho đời sống mình nếu mà mình tin cậy, nếu mà mình đặt đức tin, và nếu mà mình tin rằng Đức Chúa Trời mình là đấng toàn năng. Dạ, cảm ơn anh chị em.
Amen. Amen. Cảm ơn cô Hường. Dạ, cảm ơn Chúa. Thì khi chúng ta học Kinh Thánh với nhau mỗi ngày, tôi cũng học hỏi được rất nhiều và học hỏi để áp dụng ha.
Amen. Amen.
Dạ, mình học mình phải áp dụng. Tại hôm qua là hôm qua khi mà Hồng muốn tìm bài để mình học hỏi với nhau sáng hôm nay á, thì ông hỏi xin Chúa trước khi tìm ha, hỏi xin Chúa giúp cho con kiếm, chỉ cho con cái bài hỏi học nào Chúa muốn mà chúng con học với nhau sáng hôm nay. Thì mở Kinh Thánh ra, thì Chúa cho thấy cái đoạn này là Thi Thiên 127.
Amen.
Mà khi mà Hồng đọc thì sẽ thấy biết là đúng rồi, đây là Chúa muốn mình học sáng hôm nay. Và cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và hôm qua thì có nghe chị Julie, chị Linda nói là khi mà chị như cầu nguyện xin tội với Chúa đó, thì chị nhận được sự chữa lành đó. Chị Hồng cũng mở mở cái 10 điều răn của Chúa để đọc lại, để coi mình có cái điều gì mà có tội với Chúa. Thì cái câu đầu tiên ha, cái điều thứ nhất Chúa nói là trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác.
Amen.
Thì Hồng cũng ngẫm nghĩ cái câu này, trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Dĩ nhiên là mình không có thờ ai ngoài Chúa, mà cái thần khác này cũng có nghĩa gì khác hay không, thì Chúa cũng chỉ nhắc là cái điều gì mà ưu tiên nhất ở trong đời sống của mình đó, là cái thần của mình. Giống như khi mà mình thức dậy, cái điều gì mà mình nhớ trước nhất thức dậy, có nhớ gì? Nếu bữa nay tôi phải nấu cái gì ăn, bữa nay tôi phải giải quyết cái gì ở trong đời sống của mình đó, hay là khi mà mình mở mắt ra mình nhớ đến Chúa trước. Nếu mà cái gì mà mình nhớ đến trước đó, đó là cái điều ưu tiên của mình, đó là cái thần của mình đó. Thành ra xin Chúa giúp cho mọi người chúng ta ha, đặt ưu tiên nhất là tìm kiếm Chúa trong cái ngày của mình. Cái việc đầu tiên của mình là nhớ đến Chúa, tìm kiếm Chúa, nhờ Chúa hướng dẫn mỗi cái công việc của mình ở trong cái ngày hôm đó, để cho cái gì mà mình làm á thì cũng làm theo ý Chúa và được thành công ha. Tại vì có những điều chúng ta làm theo ý của mình thì rốt cuộc là thất bại, và chúng ta không biết tại sao. Chỉ vì cái đường lối của mình, cái sự suy nghĩ, cái sự mình cái suy nghĩ, sự hiểu của mình đó không có đúng theo, không có theo ý của Chúa, cho nên mình không có làm được thành công. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta điều này ha. Để chúng ta đặt Chúa ưu tiên hàng đầu thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự thành công, được sự tốt lành ở trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có ai muốn cầu nguyện cho bài học hôm nay, những gì chúng ta được dạy dỗ qua bài học hôm nay? Xin mời.
Cho mình cầu nguyện trước được không ạ?
Mời chị Phương cầu nguyện.
Trước khi cô Phương cầu nguyện, cho cô Hường nói một câu nữa nha chị em. Cái điều mà cái cô Hồng mới rồi nói thì nhắc nhở cô Hường một điều. Lời của Chúa nói rằng ta thường ở luôn với các ngươi cho đến tận thế. Thì đấng mà ở luôn với mình là Chúa Thánh Linh. Thành ra cô Hồng cũng nhắc mình tập tác ngủ dậy, sáng ngủ dậy đó, thì đừng có nghĩ tới một điều gì trước, nghĩ tới Chúa. Thì như vậy, cô Hường mà
Amen.
Áp dụng như thế này nè chị em. Vừa mở mắt dậy thì là mình bắt đầu mình mở miệng đi. Cảm ơn Chúa, chào Chúa Thánh Linh. Và hôm nay con dâng cái sinh hoạt đời sống của con hôm nay cho Chúa. Xin Chúa dẫn dắt con. Đó là lời cầu nguyện ngắn nhất. Rồi mình bắt đầu làm những công việc khác. Thì trọn một ngày đó mình, sau đó mình sẽ có những cuộc cầu nguyện dài hơn. Hoặc là mình đi vào cái chương trình của mình. Đó, thành ra chị em nhớ. Chúa mà gần gũi mình nhất bây giờ đang được vận hành là Chúa Thánh Linh. Mình sáng ngủ dậy, mình chào Chúa Thánh Linh, giao cái sinh hoạt của mình trong cái sự vận hành của Chúa đi. Tại vì cái đến cái ngày mà Chúa trở lại đến chị em, mà Chúa tiếp rước mình á, thì những người được đưa đi, những người bị bỏ lại. Nhưng mà đến thời điểm đó thì Chúa Thánh Linh cũng được cất lên luôn. Thế giới này không còn Chúa Thánh Linh nha anh chị em. Anh chị em nhớ điều đó. Đến cái thời điểm mà Chúa Cất Hội Thánh đi là vẫn còn những năm đại nạn ở thế giới này. Và những năm đại nạn đó lúc đó không còn Chúa Thánh Linh để mà cáo trạch nữa. Thành ra bây giờ mỗi máng tuổi dậy mình nhớ Chúa Thánh Linh là đấng mà gần gũi mình, chào Chúa Thánh Linh và chào cho Chúa những cái sinh hoạt đời sống của mình trước tiên. Thì như vậy mình không có quên Chúa. Và Chúa luôn luôn nhắc nhở mình. Và cảm ơn chị em.
Amen. Cảm ơn cô Hương. Dạ. Dạ, mời chị Phương cùng.
Kính lạy Chúa. Kính lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa. Ba ngôi là Đức Chúa Trời, ba ngôi duy nhất của loài người chúng con và của muôn loài. Là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, là Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Thánh Linh. Là đấng đã dựng nên trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Còn lạy tạ ơn Chúa ngài bài học ngày hôm nay. Thi Thiên 127 từ câu 1 đến câu 2 nhắc nhở con rất nhiều về những sai phạm của con trong quá khứ. Và con cũng đã ăn năn với Chúa nhiều. Rồi bây giờ bài học hôm nay cũng nhắc nhở con để mà con phải luôn luôn tìm kiếm Chúa trên hết mọi sự, mỗi ngày của đời sống của con. Chúa ơi, tất cả những gì lao khổ của quá khứ của con nhiều năm về trước, nó không là một cái kết quả tốt đẹp như là sự ban phước của Chúa, vì con quá lo lắng về đời này. Con bài học hôm nay nhắc nhở con để mà con cầu xin Chúa cho con mỗi ngày, như cô Hương nói, là thức dậy tìm kiếm Chúa, tạ ơn Chúa, cầu xin sự dẫn dắt của Đức Chúa Thánh Linh. Và con cũng đã kinh nghiệm đời sống con, và con cũng thấy các em, các cháu con, và con cũng xin cầu thay cho nó để mà chúng nó đừng bận rộn quá đời này, vì Chúa đến lúc nào chúng con không biết được. Chúng con phải sẵn sàng và tỉnh thức, và chúng con cứ bình an, sống bình an từ giờ cho đến khi mà Chúa đến hoặc là Chúa cất chúng con đi. Cầu xin Chúa cũng ban phước cho con để mà dùng môi miệng của con để mà giúp cho các em, các cháu con thức tỉnh về đời sống này. Con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Con tạ ơn Chúa ngài cũng đã cho con có được lời của Chúa, được ghi chép trong quyển Kinh Thánh là lời, là những điều chép lại, dịch lại là những điều xác thực đúng với lời Chúa muốn. Con cũng nghe nói bên Tàu, bên China nó đã thay đổi, có ý định thay đổi lời của Chúa trong Kinh Thánh, và con cảm thấy kinh hãi điều đó. Và con cũng tạ ơn Chúa là con có được một quyển Kinh Thánh dịch đúng theo lời của ngài. Cầu xin Chúa phá hủy những công cuộc của Satan để mà lời của Chúa được đến với mọi người là lẽ thật, và lẽ thật buông tha họ. Con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Cầu xin Chúa ban phước cho tất cả các con cái Chúa trong sự hầu việc Chúa, để mà đem tin lành đến khắp mọi nơi. Con tạ ơn ngài trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn chị Phượng. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, thì chúng ta có điều gì chúng ta muốn đưa ra để mọi người cầu thai? Dạ, chúng ta có thể đưa ra.
Chị Hồng ơi, nhờ chị cầu anh chị em cầu thay giùm cho em đấy. Em bị stress á. Ví dụ như nói em có cái phản ứng nó khó chịu lắm trong người em. Ví dụ như ai nói rằng, ví dụ như China đi, người China, ông tổng thống, ông thế này thế kia là em khó chịu lắm, em không thích nói như vậy. Ở trong người em nó phản ứng thích, nhưng mà em biết, em trong lòng em á, em biết rằng á, họ đứng đằng sau họ là một thế giới tối tăm nó điều khiển con người đó, chứ không phải con người đó. Nhưng nhiều khi mình cứ nói người đó là như thế này, người đó là như thế này, em không thích, em khó chịu trong người lắm, em khó chịu lắm. Nhưng mà nói sau lưng họ có một thế giới tối tăm nó khiến cho họ phải như vậy, họ nó bắt cho họ làm vậy đó, họ trong sự mù tối họ không biết, thì em ok. Nhưng mà nói người này như thế này, người kia như thế này, em khó chịu vô cùng, em bị cái stress đó đó. Xin Chúa giải cứu em đó, cho em không có sự khó chịu đó. Em bực mình lắm, nói vậy em bực mình lắm.
Dạ, cảm ơn. Đâu có phải ai cũng hiểu, dạ, không có phải ai cũng hiểu đúng như mình biết, dạ.
Đừng có nói người ta như
thế, không
người
thấy.
Ta như thế kia, người ta làm điều ác này, người ta làm, em không thích nói chuyện người ta, nhưng mà em thích Satan, nó làm cho người ta như vậy, nó làm cho người ta như vậy. Còn như mình nói người ta như thế này ác rồi người kia, thì em khó chịu vô cùng biết sao. Nhưng mà nói rằng Satan nó lợi dụng người ta, nó che mắt người ta, nó làm cho người ta trở thành những người ác tộc người kia, em chịu. Mà nói người ta này người em khó chịu vô cùng, em bị stress cái đó quá. Em khó chịu, em bị cái stress đó, cầu nguyện giùm em đó. Em thoát ra được cái đó, em khó chịu quá. Tại vì em thấy con người mình đã Chúa dựng nên, tất cả trên trái đất này con người đều là con của Đức Chúa Trời. Giờ trong một cái câu kinh thánh nào đó em quên, nhưng mà Chúa nói rằng là nhờ Cha đưa các con tới Chúa Giêsu Christ, chứ không phải tự mình mà tới. Nhờ Cha đưa tới, nhờ Cha mình mới được tới với Chúa, nhờ Cha cho mình mới đến được với Cha. Đó, thành ra họ muốn lắm mà họ chưa được, tốt họ trong cái sự xếp hàng vậy. Mà tất cả những người trên trái đất này đều là con của Chúa hết trơn á, đều là con của Chúa. Chúa rất là yêu thương họ, tất cả mọi người Chúa rất là yêu thương họ. Nhưng mà vì Satan đứng đằng sau, nó khiến cho người ta như vậy, nó khiến cho người ta xa lìa, thì mình đó là anh em của mình hết, tất cả đều là anh em của mình. Thậm chí những người chưa tin Chúa họ cũng là anh em của mình. Thành ra mình rất là yêu thương họ, thương họ là họ chưa nhận ra Chúa. Nhưng mà người khi nói rằng người này ác, người kia ác, em khó chịu. Tất cả phải được cầu nguyện. Và tất cả những con người Chúa dựng trên trái đất này là con của Chúa, phải yêu thương. Mình mừng là mình được nhận ra Chúa. Còn những người đó chưa nhận ra Chúa, mình càng yêu thương họ nữa. Họ càng ác độc từng nào, mình càng thương họ và cứu họ và cầu nguyện cho họ nữa. Đừng nói họ là thứ này, họ là người thế kia, ác độc này kia. Cảm thấy nó, em không biết sao, em cảm thấy nó buồn lắm.
Dạ, cảm ơn Chúa. Bữa thứ bảy tuần rồi thì chú Quý cũng đưa ra cái câu hỏi, cái câu thắc mắc là phải là mọi người đều là con cái của Chúa hay không. Mà một sư Hải cũng có giải thích đó chị. Khi mà họ chưa tin Chúa thì thật ra họ không là con cái của Chúa. Tại vì Chúa tạo dựng nên mọi người. Nhưng không phải là ai cũng là con cái của Chúa, cho đến khi tiếp nhận Chúa mới là được là con cái của Chúa. Thì câu Kinh Thánh nói là nhưng hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Tức là những người chưa tin nhận Chúa, chưa tiếp nhận Chúa Giêsu thì chưa là con cái của Chúa. Và họ ở trong cái sự quản trị của thế giới tối tăm, tức là Satan điều khiển họ, cho nên họ làm những cái việc mà không tốt như mình thấy đó. Yeah. And thì người ta nhìn thấy mọi người thì họ chỉ nhìn thấy bề ngoài, họ thấy là cái người đó làm những cái gì, cái điều đó thôi. Nhưng mà họ không có cái con mắt thuộc linh để họ thấy được, họ biết được cái công việc của Satan ở đứng ngoài sau để thúc giục họ ha, để thúc giục cái người đó, để điều khiển cái người đó. Yeah. Mình là con cái của Chúa, mình học lời Chúa, mình biết lẽ thật. Thành ra mình biết là Satan là chủ, là cái chủ chốt, là điều khiển cái người đó làm những cái việc xấu. Nhưng mà cái những người khác thì họ không có hiểu cái chân lý đó, thành ra họ blame cái người đó thôi. Nhưng mà thì mình là con cái Chúa, mình biết, mình hiểu biết là thật, thì mình đâu có gì mà phải stress gì không.
Dạ đúng rồi đó. Cô Hồng nói là tôi cũng nghĩ như vậy. Và có điều là mình mà con cái Chúa đó mà mình không sống theo sự hướng dẫn Đức Thánh Linh, mà mình cứ sống theo cái xác thịt để mà giống như là tiếp tay với lại ma quỷ, thì cái đó là mình, cái trách nhiệm của mình á. Tại vì mình đã hiểu biết lời của Chúa rồi.
Dạ cô Hường có muốn nói thêm gì ở đây không cô Hường?
Dạ cô Hường không có nói gì thêm gì. Nhưng mà nếu mà chị em nào mà có một cái phản ứng của con người mình như là cái người bạn vừa nói, cô Ngọc hay ai đó, thì cô Hường đề nghị như thế này. Có một cái đây là một cái chuyện thật, là mọi người thường nguyền rủa ông gì mà ở chuôn dân un gì ở Bắc Hàn đó, tại vì đây là một nước cộng sản, cho nên họ rất là khắc nghiệt đối với cơ độc nhân, và họ thường nguyền rủa cái ông này là nhà lãnh đạo đó. Thì có một cái mục sư, và Chúa nói với mục sư nữa, con phải loan báo ra mọi người phải cầu nguyện cho cái người lãnh đạo trẻ này. Nếu mà chỉ nguyền rủa, ai cũng là con người hết, mà nếu mà chỉ nguyền rủa không có cầu nguyện để người này có một sự thức tỉnh về tâm linh, thì lỗi về phần các con, nhất là các hội thánh ở Đại Hàn, cả Nam Hàn và Bắc Hàn. Thì chính cái điều thức tỉnh này đó, thì mình cũng nên áp dụng cái điều đó. Nếu mà mình nghe một cái điều gì của một con người nào là một con người mà bị sự khống chế đó, họ chưa có một cái tâm linh một chút nào hướng về thiên thượng, thì mình cũng cầu nguyện cho họ. Mình cầu nguyện cho họ. Thành ra khi mà cô có một cái vướng mắc như vậy đó, nghe nói cái người đó, thì mình biết là ai mà thuộc về Chúa đó, thì là con cái Đức Chúa Trời, thì mình cũng cầu nguyện cho họ. Nhiều khi cái người khác, người ta nói thì cái lời nói không phải là cay độc, nhưng mà lời nói đó, mình nghĩ là mỗi con người là một cái tạo vật, thì xin Chúa, xin Chúa. Mình biết là có Đức Chúa Trời. Bây giờ trong thế giới cái hiện tại nè chị em, thì cô Hường thấy có nhiều điều xảy ra mà mình không có nghĩ nổi anh chị em ơi. Cũng như trường hợp hồi nãy cô Hường nói về cái tổng thống Philippines, và cô Hường cũng mới vừa đọc được cái tin tức này, là ông tổng thống Putin của Nga đó, là cũng là nước cộng sản, anh chị em thấy không? Cũng là nước cộng sản, nhưng mà ổng là cái người chính thống giáo. Không biết trước kia cái thời tuổi trẻ như thế nào, và cái thời mà còn trung niên như thế nào. Bây giờ thì ổng tương đương cũng lớn rồi, mà ổng là tổng thống Putin của nước Nga, và ổng vẫn theo cái, mặc dù không có thoát một cách hoàn toàn, nhưng mà ổng vẫn còn theo những cái đường hướng cứng nhắc. Nhưng mà trong cái cứng nhắc của ổng, ổng đang định sửa lại hiến pháp. Và ông sửa lại có cái điều này nè. Ông nói rằng nước Nga không có trước nay đó, thì họ chấp nhận cái điều đa vấn đề đồng tính thứ hai. Nhưng mà bây giờ ông xác nhận là hôn nhân là một sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ, cho nên nước Nga không chấp nhận cái đồng tính thứ hai ở trong hiến pháp luôn nha chị em. Và nước Nga biết rằng Chúa là đấng mà tẩy trị. Anh chị em thấy không? Có những cái điều mà Chúa thay đổi lòng người mình không có biết được. Thành ra khi mà mình bị cư mang về một vấn đề gì mà mình nghe liên hệ đến một con người, mình mặc dù mình chưa biết người đó, mặc dù người đó chưa thuộc về Chúa, mình cứ cầu nguyện đi. Mình cứ cầu nguyện đi. Cũng như là Chúa nhắc nhở cho dân Đại Hàn và những cái người cơ đốc nhân trên thế giới cầu nguyện cho ông cái người tổng thống của Bắc Hàn bây giờ đó, xin cái gì ông tự nhiên nói là ông gì ui nó cũng quên nói chính xác. Thành ra Ngọc, nếu mà là Ngọc hồi nãy nêu cái điều đó, cứ nói cứ cầu nguyện đi. Và cũng mình không cần cầu nguyện dài như chị em mình, chỉ cầu nguyện Chúa ơi, đây là con người mà bị sự khống chế của tà linh, của Satan, của cái sự ác, xin Chúa giải thoát họ khỏi cái sự ác, nhận biết quyền năng của Đức Trời, chỉ như đó thôi. Và cái sự vướng mắc của Ngọc đó sẽ được giải thoát liền. Có một những cái điều đó, tại vì như thế này, có những cái điều đó là giữa một cái vùng tối, nhưng mà chỉ cần một cái ánh sáng le lói, ví dụ như một cái điểm sáng của một cái cây nhỏ mà đốt lên, mà cô Hồng Phương không nói tới ngọn nến nhỏ thì ánh sáng nó cháy luôn rồi. Chỉ cần có một cái điểm sáng của một cái cục than đương cháy, thì cái điểm sáng đó nó cũng có một tỏa một ánh sáng, thành ra cái vướng mắc của mình lần lần nó sẽ tiêu tan. Mình không cần giữ những cái vướng mắc đó ở trong lòng mình. Đó là cái ý của cô Hường. Thành ra anh chị em sẽ thấy Chúa sẽ cho thế giới chung quanh mình cái thời cuối rốt này có những cái điều xảy ra rất là lạ lùng. Mình không có nghĩ ra được đâu. Cũng như trong một loạt anh chị em thấy không? Chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ xảy ra ở trên cái đất nước mà Cộng sản là Trung Quốc. Này. Trong một loạt, anh chị em thấy không? Cái thứ nhất là cái sự bắt bớ tôn giáo, bắt bớ những người đi trong cái hướng lương thiện mà thiên nhiên, cũng như những người pháp lương công đó, thì họ không có Chúa thiệt, nhưng mà họ hướng về cái thiện, cũng bị bắt bớ, cũng bị giết chóc, cũng bị gây nội tạng. Rồi đồng thời, con cái Chúa bị bắt hại, những người dân mà ở Trung Quốc là những người mà tin Chúa, mà đi trong quyền năng là những người phải là hội thánh thầm lặng, chứ họ không dám ra mặt. Ra mặt là những hội thánh được nhà nước cấp giấy phép, thì là những hội thánh đó, một số là quốc dân, họ xen vào những người lãnh đạo. Rồi bây giờ đến ngạn dịch lệ, và họ đúng muốn làm bá chủ khắp cả thế giới, đặt ra cái một vành đai, một con đường gì đó, con đường tơ lụa gì đó. Bây giờ những cái điều đó cũng sụp đổ hết, muốn xâm chiếm tất cả các châu, muốn xâm chiếm châu Mỹ, muốn xâm chiếm châu Phi, nhiều phần đất ở châu Phi bị xâm chiếm, rồi muốn tạo một cái lãnh thổ, một cái lãnh địa về vương diện chính trị, vô hưởng không nói về đất đai ở châu Âu và các vùng châu Á. Anh chị em thấy không? Họ không muốn làm thủ sứ, nhưng mà bây giờ những cái điều đó cũng sụp đổ lần lần hết rồi. Đồng thời với dịch lệ thì những đàn quạ họ nói rất là lớn, 10.000 con và những đàn châu chấu sắp tràn qua. Anh chị em tưởng tượng không? Chúa mình là cái đấng điều khiển thế giới vũ trụ, và Chúa mình là cái đấng mà xoay đổi lòng người. Thành ra nguyện mình được ở trong cái dòng cứu chuộc của Chúa. Mình là những con người được ở trong dòng cứu chuộc của Chúa. Mình vừa có bổn phận cầu nguyện cho mình những cái gì thuộc về mình, mà những cái gì mà chống đối mình, làm cho mình bức xúc, mình cầu nguyện và bứt phá đi, để cho mình không có bị vướng mắc như vậy nữa thôi. Nhiều khi mình không nghĩ tới tại sao mà tôi ở đây tôi phải cầu nguyện cho ở bên Trung Quốc, tại sao tôi ở đây tôi phải cầu nguyện cho ở bên Đại Hàn, ở bên Nga. Nhưng mà mình nghe một cái điều gì bức xúc. Anh chị em, thỉnh thoảng cô Hường không có lên Facebook thường đó, mà ít biết cái gì lắm. Nhưng mà cô Hường chỉ thỉnh thoảng qua, tại vì tất cả những anh chị em ở trên đó là trong cái Facebook của Hường là những người có Chúa không ạ. Và cô Hường nhìn vào để làm chi? Có những cái điều họ post lên những cái hình và rất thương tâm, cô Hường đặt tay lên cái hình đó. đó của mình cầu nguyện, mặc dù cái người đó của mình chưa biết, sẽ giải tỏa được những cái tính thiện mà Chúa đã đặt trong lòng mình, những người con cái Chúa đó. Cơ, anh chị em cứ phản ứng liền như vậy đi. Nghe một cái gì bức xúc, thấy một cái gì mà không có công bình, mình cứ nêu lời cái trường hợp đó, mình cầu nguyện liền, tức khắc, một câu, hai câu thôi, một cần cầu nguyện dài. Và những cái điều đó không còn lưu giữ trong lòng mình nữa. Mình đem cái thiện, đem cái chân lý của Chúa vào trong cái trường hợp đó, và mình xóa tan được. Đó là cái cách của mình áp dụng đó. Nhiều khi mình đâu có điều kiện để mình giúp đỡ cái này cái kia, nhưng mà mình giúp đỡ bằng cái lời cầu nguyện. Và cái điều đó sẽ giải cứu, giải quyết được cái mà bức xúc ở trong con người mình. Đó là cái cách của người cờ áp dụng như vậy đó anh chị. Thì người nào mà thấy là có thể làm được như của người, thử làm đi, rồi Chúa sẽ giải quyết cho mình dễ dàng. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn cô Hồng.
Dạ, yeah, cảm ơn cô Hồng. Dạ, cảm ơn Chúa. Chị Ngọc, nãy giờ chị nghe, chị có thấy Chúa dạy dỗ gì không? Có còn stress không?
Sao, không biết sao, cái tay đó. Lại thích nghe về cái tình yêu thương, thương yêu nhau. Sao chứ nói tới, giống người này xấu, người xấu, sao mà em lại không thích dạy dỗ?
Dạ, yeah. Nếu những người xung quanh chị, những người mà chưa biết Chúa, nói những điều xấu thì chị nói những điều tốt. Nói về tình yêu thương để cho nó phản kháng lại cái đó, đẩy mấy cái đó đi. Dạ, yeah. để cho cái không khí ở chỗ làm mình không có bị negative. Dạ, yeah, chị, họ nói điều xấu, chị nói điều tốt. Tại vì mình có Chúa, mình là muối của đất, ánh sáng thế gian. Dạ, yeah, đem cái sự sống của Chúa đến cái chỗ làm của mình. À, chị là chủ mà. Dạ. Yeah. Dạ, đừng có để mấy cái điều đó để kéo chị xuống. Yeah. Họ nói xấu, mình nói tốt. Dạ. Yeah. Không có để những cái đó mà làm phiền mình ha. Yeah. Tại vì mình biết lẽ thật, và Chúa nói là các ngươi biết lẽ thật buông tha các ngươi. Họ không biết Chúa, họ không biết lời Chúa, họ có những cái ý tưởng không có đúng, nhưng mà mình biết lời Chúa, mình có ý tưởng đúng. Yeah. Chị nhờ Chúa, khi nào mà, yeah, chị có cái cảm giác gì không tốt, rồi dâng lên cho Chúa, nhờ Chúa giúp đỡ, hướng dẫn và giải quyết. Yeah. Có những cái câu hỏi nào, nhờ Chúa, hỏi Chúa, và yeah, chị có thắc mắc nào chị hỏi Chúa, hỏi thẳng Chúa. À, Chúa lúc nào cũng nghe và muốn lúc nào cũng trả lời mình hết trơn á. Dạ, ông cũng để ý hỏi Chúa là một hồi cái Chúa cho suy nghĩ ra cái câu kinh thánh hay cái điều gì mà chưa bày tỏ cho mình. Dạ.
Cho mình nói được vài câu. Tôi hiểu cái ý của chị Ngọc. Mình phải tất cả những con người ra đời trong cái thế gian này á, là từ một đấng tạo hóa, đó là Thiên Chúa. Mà những Chúa, nhưng mà con người đó là bị con người sinh ra ai cũng đã là tội nhân rồi. Cho nên mọi người cần phải sự cứu rỗi. Và cái vấn đề là những người được cứu, được biết Đức Chúa Giêsu, tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời của mình á, thì như một sư Hải nãy cô Hồng có nhắc á, là được quyền phép của Thiên Chúa đã cho mình trở nên là con cái Đức Chúa Trời. Thì cái khi mà mình biết lẽ thật, mình biết sự sáng rồi, thì cái nhiệm vụ của mình cũng đi nói về sự sáng và lẽ thật cho những người khác để mà họ được cứu. Cái vấn đề thứ hai nữa đó là phải biết rằng là tội nhân và tội ác Chúa thì yêu tội nhân, nhưng mà Chúa không, Chúa rất ghét tội ác, những công việc ác. Thành ra mình phải hiểu cái vấn đề như vậy. Cái vấn đề rằng là mình cũng giống như Chúa, mình đi ra nói về Thiên Chúa, về Đức Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi cho những tội nhân. Nhưng mà tội ác mình không chấp nhận. Đó là tại sao khi mà mình tiếp nhận Chúa rồi, mình cần phải chết với cái thân thể mình đồng chết với Chúa để mà mình đồng chôn và đồng sống với Chúa. Thành ra mình không thể nào mà mình sống trong tội lỗi được nữa khi mà mình đã tiếp nhận Chúa rồi. Thì không biết là tôi có clarify cái này không.
Dạ cảm ơn Chúa là đấng thánh khiết ha. Chúa ghét tội lỗi nhưng mà Chúa yêu thương tội nhân, và Chúa cũng muốn mình cũng yêu thương tội nhân. Cái những người mà làm những cái điều không tốt á, là mình biết là ở sau cái những cái người đó có cái sự thúc đẩy của ma quỷ ha. Thành ra mình không có ghét họ và mình yêu thương họ như Chúa dạy mình là cũng yêu thương kẻ thù á, và mình cầu thai cho những cái người xấu này, những người đang làm những cái chuyện xấu này, mình cầu thai cho họ và họ xin Chúa mở mắt họ để cho họ nhận biết Chúa, nhận biết Chúa, họ ăn năn, họ tiếp nhận Chúa, họ nhận biết là cái như cái mình mới vừa học đó, cái sức của họ, mặc dù họ là nghĩ là họ rất là giỏi, họ có những cái mưu toan để làm chuyện này chuyện kia, nhưng mà nếu mà cái những cái mưu toan đó sẽ không có thành tựu nếu mà họ đi trong cái đường lối sai trật của họ, không có cái sự đồng ý của Chúa thì không có những cái mưu toan của họ không có thành tựu. Cũng như là Chúa là đấng bảo vệ con cái của Chúa, mà những cái mưu toan mà chống lại con cái của Chúa thì sẽ không có thành tựu được. Chúa luôn luôn yêu thương bảo vệ con cái của Ngài, tôi tới của Ngài, những cái người đi trong đường lối của Ngài ha. Giống như là những người ở bên Trung Quốc, nhưng mà những người tôi tới con cái của Chúa, họ cầu nguyện sự bảo vệ của Chúa, sự cầu nguyện quyết của Chúa bảo vệ họ, thì họ mặc dù ở giữa cái chỗ mà đầy những cái vi trùng, nhưng mà họ không có sợ. Họ vẫn được bình an, vẫn được Chúa bảo vệ ha. Thành chỉ cầu xin Chúa mà mở mắt cho những người đang làm những cái chuyện xấu, họ thấy được cái quyền năng của Chúa, để họ trở lại tiếp nhận Chúa, đầu phục Chúa. Cảm ơn Chúa cho mình không có ghét họ ha. Cầu thai cho họ để Chúa mở mắt họ, để Chúa cảm động lòng của họ, họ trở lại con đường đúng đắn, trở lại cái con đường mà thờ phượng Chúa, nhận biết Chúa là ai. Cảm ơn Chúa.
Amen.
Amen. Mình hay để chị Hồng cầu nguyện nha, chị Ngọc nha, chị Ngọc muốn cầu nguyện cho chị. Xin mọi người hiệp ý. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Chúa, cảm ơn Chúa chúng con, cảm ơn Chúa cho chúng con được là con cái của Ngài, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa, chúng con quá là phước hạnh được làm con cái của Chúa ở trong cánh bóng quyền năng của Ngài. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con nhớ đến những người chưa biết đến Ngài, Chúa ơi. Họ đang sống trong cái sự tối tăm, đang ở trong cái sự hướng dẫn của Satan ma quỷ, và họ làm những điều mà họ không muốn làm. Họ làm những cái điều trái với lương tâm, nhưng mà họ vẫn làm, Chúa ơi, tại vì họ không có tự chủ được. Chúa ơi, xin Chúa thương xót những người này, Chúa ơi, xin Chúa giải phóng họ, Cha ơi, giải phóng họ, Chúa ơi, mở mắt họ, Chúa ơi, để họ nhận biết được Chúa là đấng toàn năng, Chúa là đấng tạo nên vũ trụ, và Chúa là đấng đáng được tôn thờ, và Chúa là đấng cai quản cái vũ trụ này. Không có cái con người, mặc dù nghĩ là họ giỏi đến đâu, nhưng mà những cái công việc của họ mà không có đẹp ý Chúa thì sẽ không bao giờ cái thành tựu là được những cái sự những cái mưu toan để hại người khác sẽ không bao giờ được thành tựu vì Chúa là đấng bảo vệ, Chúa là đấng công bình, Chúa là đấng bảo vệ những cái người tốt, những con cái tôi tới của Chúa. Chúa ơi, xin Chúa động lòng đập tan những cái trái tim sắt đá này Chúa ơi, để họ biết trở lại ăn năn và tiếp nhận Chúa, thờ phượng Chúa, Chúa ơi, trở lại con đường đúng đắn. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài, thương xót họ, cảm ơn Chúa, Chúa là đấng yêu thương, Chúa yêu thương tội nhân, xin Chúa cho những người này có cái cơ hội để biết đến Ngài và tiếp nhận Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài, họ không bị hư mất đời đời, chúng con cảm ơn Chúa, nên là chúng con cũng xin Chúa làm việc trong lòng chị Ngọc Chúa ơi, để chị không còn có những cái bức xúc, cái căng thẳng nữa Chúa ơi. Cảm ơn Chúa ban cho chị cái sự bình an Chúa ơi. Xin Chúa đem lời của Chúa nhắc nhở cho chị Ngọc Chúa ơi. Đức Thánh Linh, Chúa Thánh Linh là đấng thần an ủi, Chúa là đấng Đức Thánh Linh là đấng nhắc nhở chúng con lời của Ngài, và Chúa Đức Thánh Linh là đấng ở trong mỗi người chúng con, ở trong lòng của mỗi người chúng con, ở trong lòng của chị Ngọc. Xin Chúa nhắc nhở, Thánh Linh xin Ngài nhắc nhở, hướng dẫn chị Ngọc cái lời của Chúa, xin Chúa bày tỏ, giải quyết những cái gì mà chị đang thắc mắc, những cái gì mà làm cho chị bồn chồn mà không có được bình an. Chúa ơi, Chúa là thần, Chúa là đấng bình an, Chúa là thần lẽ thật, Chúa là thần bình an. Xin Chúa đem sự bình an đến cho tấm lòng của chị Ngọc, Chúa ơi, đem sự vui mừng, đem trở lại cho chị có được cái sự vui mừng của Chúa. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, restore lại cái sự vui mừng ở trong lòng chị Ngọc, Chúa ơi, cảm ơn Ngài. Cái sự vui mừng, cái sự bình an, chị thỏa lòng ở trong Chúa, Chúa ơi, bày tỏ những gì chị còn thắc mắc, Chúa ơi, cảm ơn Ngài, để cho chị không cái còn có bất cứ điều gì bất xúc căng thẳng nữa, Chúa ơi, cảm ơn Ngài, xin Chúa ban phước trên trong tấm lòng của chị Ngọc, tâm trí của chị, Chúa ơi, tâm trí của chị, để chị nghĩ ra, suy nghĩ những cái lời của Chúa và hiểu được những lời của Chúa, Chúa dạy dỗ chị, Chúa ơi, cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa đi, không còn bất cứ cái điều gì mà là làm phiền não chị nữa, Chúa ơi, chị có được cái sự bình an vui mừng của Ngài, Chúa ơi, cảm ơn Ngài. Chúng con cũng nhân danh Chúa Giêsu Christ chúc phước cho chỗ làm của chị, cái tiệm của chị, cảm ơn Ngài, để cho mọi người không còn nói ra những cái điều tiêu cực nữa, Chúa ơi, cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa, không có điều tiêu cực nào nói ra ở cái tiệm đó nữa, Chúa ơi, không có những cái sự mà nói xấu hay là nói những cái sự tiêu cực nữa, Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, xin Chúa cho chị Ngọc. Nói được nói ra những cái điều tốt, làm những cái ơn phước của Chúa, để những cái này đẩy ra những cái sự xấu xa. Chúa ơi, cảm ơn Chúa để cái không khí ở trong tiệm là những cái không khí tốt lành, những cái không khí tốt đẹp, không cái không khí tích cực. Cảm ơn Chúa cho mọi người có được cái sự vui mừng, có sự bình an của Chúa. Chúa ơi, xin Chúa cho chị Ngọc nói là đem cái sự bình an của Chúa, đem cái tình yêu thương của Chúa là đến cho tất cả mọi người ở trong tiệm của chị. Cảm ơn Ngài Chúa. Chúa là đấng yêu thương, Chúa là những giải phóng chúng con. Xin Chúa cũng cho chị Ngọc có được cái sự mạnh mẽ của Chúa để đem lời Chúa đến giải phóng những người khác nữa, Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Nhân danh Chúa chúng con chúc phước cho đời sống của chị Ngọc, gia đình của chị, con cái của chị. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Chị tiếp tục là người mạnh mẽ của Chúa, người mạnh mẽ trong trong Chúa, chiến sĩ của Chúa. Cảm ơn Chúa để cho chị
Amen.
Luôn luôn là có để Chúa trên hàng đầu và có để thời giờ với Chúa mỗi ngày để Chúa dạy dỗ, nhắc nhở, hướng dẫn chị có làm điều gì. Cảm ơn Chúa để chị làm mọi sự được cái ơn của Ngài và đem cái ánh sáng sự sống của Chúa đến cho những người xung quanh nữa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Amen. Thank you.
Yeah. chúng ta có điều gì
nữa? Cô Hồng, cô Hương, cả các anh chị em. Dạ, chưa.
Dạ, chào chị Điệp.
Làm chị em, dạ. Chào cô Hồng, và tất cả mọi người.
Dạ, chị Kina. Chúa, chúng ta có điều gì nữa không?
Dạ.
Chúa. Nếu không có điều gì nữa, chúng ta sẽ cầu nguyện cho công việc Chúa. Công việc Chúa ở khắp mọi nơi. Yeah. Cầu nguyện cho Tổng thống Donald Trump. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Thứ hai, ông Donald Trump có tới Charlotte, North Carolina đây nè. Dạ, cảm ơn Chúa. Rất là nhiều người đến dự, hay quá chừng nhiều người. Stadium gì không có đủ chỗ chứa, người ta phải đóng lại, không có nhiều, rất là nhiều người không được vào. Dạ, cảm ơn Chúa. Và cảm ơn Chúa, lúc nào ông khi nói chuyện cũng có nói về Chúa hết. Ông nói muốn là cái nước Mỹ là một nước ở dưới a nation under God, ở dưới sự cai trị tể trị của Chúa ha. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa, lúc nào ông cũng làm vinh hiển danh Chúa hết nha. Cảm ơn Chúa, và người ta thấy rằng dạ, Chúa có ban sức cho ông, ban sự thông sáng cho ông để làm những cái việc lớn lao ha. Dạ, cảm ơn Chúa dẫn dắt cái nước Mỹ này trong đường lối của Ngài. Cảm ơn Chúa. Dạ, chúng ta có ai muốn cầu nguyện ha, trong sự phục hưng của nước Mỹ, nước mọi người, mọi nước trên thế giới, cái sự phục hưng về lời của Chúa, về đạo của Chúa được đang truyền khắp mọi nơi. Dạ, chúng ta ai muốn cầu nguyện không? Thì thưa một sư điểu khe cầu nguyện nha. Một sư điểu khe trên Zoom. Hello, mục sư.
Can you say again?
Mục sư điếu khe. Điều bận này. Có ai muốn cầu nguyện không? Dạ, yeah, anh chị em nào chúng ta muốn cầu nguyện không?
Chị Hồng, cầu nguyện cho điều gì chị Hồng? Cho Tổng thống Trâm hả chị Hồng?
Dạ, yeah, để chờ, và công việc Chúa khắp mọi nơi vậy tại vậy.
Em cầu nguyện nha.
Dạ, mời chị Hoa.
Hallelujah, hallelujah. Kính lại Đức Chúa Trời toàn năng là Cha đời đời yêu dấu của chúng con cảm tạ ơn Chúa. Vì mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, Ngài đã cho chúng con một giấc ngủ thật bình an, và chúng con thức dậy thì Ngài đã cho chúng con học lời của Chúa, ăn lời của Ngài, nuốt lời của Ngài. Chúa ơi, không phải chúng con nghe mà làm đủ, mà nghe để thấm nhuần trong tâm trí và tấm lòng của chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa. Giờ này con xin Chúa cũng con dâng hết tất cả mọi điều như lòng chúng con ao ước và khao khát, dâng lên cho Cha Ngài là đất nước Mỹ và tất cả đất nước Việt Nam và toàn thể các nước trên thế giới này được Chúa tể trị và cứu rỗi linh hồn. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa, xin Chúa cho mở mắt, mở tâm linh của họ để họ thấy được diền mối của Chúa, để họ thấy được luật pháp của Ngài mà họ kính sợ Chúa mà bước vào đường lối của Chúa. Vì lời của Chúa là lời Ngài là Ngài. Chúa ơi, lời Chúa là dẫn dắt chúng con vào con đường lẽ thật, vì Chúa biết được là đường lẽ thật là con đường ngõ hẹp, nhưng mà đó là con đường sự sống. Xin Chúa cho chúng con biết được con đường lẽ thật, vì lẽ thật sẽ buông tha cho chúng con. Con cảm tạ ngợi khen Chúa. Xin Chúa cũng ban ơn thăm viếng cho ông mục sư của ông Tổng thống Donald Trump, vì ông là con cái của Chúa. Ngài đã dựng nên ông để phóng hưng lại cái đất nước Mỹ này, để đem Chúa trên đất nước Mỹ này, để con cái Chúa cả toàn dân thế giới này và cả đất nước Mỹ này đều biết đến Chúa, biết kính sợ Chúa và tôn thờ Chúa mãi mãi. Mãi mãi Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa, con kính lạy Chúa, Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài đã đắc thắng thế gian rồi thì bóng tối sẽ lui đi, sự tối không còn nữa. Con cảm tạ ngợi khen Chúa. Chúa ơi, Ngài nói chúng con rằng ngày hôm qua, hôm nay và đời đời mãi mãi không thay đổi. Con nắm chắc lời hứa này và con biết rằng Chúa vẫn còn. Ngày xưa Chúa làm phép lạ như thế nào, Chúa đuổi quỷ như thế nào thì thời, bây giờ Chúa vẫn còn làm. Chúa vẫn còn làm phép lạ này trên chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa, vì không có Ngài thì chúng con chẳng làm được gì cả. Bởi ân điển của Ngài, bởi sự soi sáng của Ngài trên hồn, tâm hồn của chúng con, như Ngài, lời của Ngài sắc bén như một thanh gươm hai lưỡi, Chúa ơi, đâm thấu vào hồn linh cốt tủy của chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, xin Chúa cũng ban ơn thăm viếng tất cả các bậc cầm quyền của trên thế giới này, biết kính sợ Chúa mà quy phục Ngài, mà tôn vinh Chúa làm Chúa của thế của đời sống của chúng con, của họ. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa cứu rỗi từng gia một, từng linh hồn một, Chúa ơi, vì Ngài đã tạo dựng lên chúng con nên hình ảnh của Ngài. Ngài không muốn một linh hồn nào bị hư mất. 100 con chiên mà đi lạc một con, Ngài sẵn sàng để 99 con ở trên một chỗ mà Ngài đi tìm một con chiên đã bị đi lạc. Chúa ơi, một linh hồn, Ngài nói với chúng con rằng cứu được một linh hồn còn hơn cả thế gian này. Thì con cảm tạ ơn Chúa, Ngài không muốn mất một con chiên nào của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa cũng thương xót những người nào đã cứng lòng, không chịu mở lòng ra để mà tin nhận Chúa, thì xin Chúa cũng mở lòng họ, chạm đến tâm trí của họ, tấm lòng của họ, để họ có mở lòng ra khi nghe nói về đạo của Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, thì họ tiếp nhận Chúa làm đấng cứu chuộc của đời sống mình, để linh hồn họ có được cứu. Chúa ơi, thân xác của họ, tâm trí của họ được bình an. Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã sắp tái lâm rồi. Ngài đã nói chúng con rằng hãy ăn năn tội lỗi của mình mà được sự cứu rỗi của Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã sắp tái lâm. Ngài đã cho chúng con thấy được những hiện tượng như trong Kinh Thánh Khải Huyền, Ngài để cho chúng con biết những cái dấu hiệu mà Ngài sắp tái lâm. Chúa ơi, xin Chúa cũng mau nghe mà chậm dặn. Chúa ơi, xin lòng thương xót của Chúa cũng đối hoài tất cả những nhân loại của Ngài mà Ngài đã dựng lên. Xin Chúa sẽ cho họ biết ăn năn tội lỗi của mình, repent. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu, hallelujah. Xin Chúa cũng phấn hưng đất nước Mỹ này và phấn hưng đất nước Việt Nam và những cái nước Á Rập phải ngừng, không còn chiến tranh nữa. Chúa ơi, nạn cào châu chấu, xin Chúa cũng thương xót mà rút bàn tay nóng giận của Ngài mà cho những con châu chấu nó cũng không còn tàn phá những cái cánh đồng nữa. Chúa ơi, để cho chúng con có được những cái ngày no ấm ở dưới đất này. Con cảm tạ ngợi khen Chúa, không phải riêng con mà tất cả mọi người. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa, xin lòng thương xót của Ngài. Chúa ơi, Ngài nói rằng một cái thành miễn là có một người công bình thì Ngài cũng tha thứ cho cái thành đó. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Con tin chắc rằng các đất nước Trung Quốc có nhiều người làm tội lỗi, nhưng mà Ngài cũng biết được có những con cái Chúa rất là nhiều ở bên đó. Chúa ơi, thì xin Chúa lòng công bình của Chúa, lòng chúng con cầu nguyện sốt sắng, thì Ngài sẽ nhậm lời cầu nguyện của chúng con. Xin Chúa tha thứ và cho chờ đợi cho họ ăn năn tội lỗi của mình mà quỳ phục Chúa, mà tôn vinh Chúa. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa phán hưng tất cả những đất nước còn lại, những nước chung quanh, hay những chị em của chúng con, những người nào chưa tin nhận Chúa thì biết đến Chúa. Chúa ơi, qua đời sống của chúng con cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa. Giờ này con cũng chúc phước cho trên đường dây mục sư Hải, ơn nhiều xin ơn gia đình mục sư Hải, gia đình cô Hường, gia đình chị Hoa, Trầm, Rê và tất cả chị em của con, Ngọc và chị Linda, chị Sina, chị Bạch Huệ, chị Đẹp, tất cả chị em của chúng con, những người nào con biết tên và những người nào con không biết, Chúa ơi, xin Chúa cũng ban ơn thăm viếng cho chị Nguyên. Bữa hôm nay là ngày đầu tiên chị lên trên đường dây học lời Chúa cùng chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa ban ơn thăm viếng cho chị mỗi ngày thức tỉnh mà vào đường dây học chung với chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa. Chú cũng ban ơn thăm viếng cho các mục sư ở Việt Nam, mục sư Diễu Khe, mục sư Sáng, mục sư Đáng và thầy Lương Hanh và các chị em cũng như chị Mai Như và những chị em khác của chúng con. Chú ơi, có một ngày đầy phước hạnh ở bên con thì một buổi sáng tốt lành, một bước tự chúng con đi ngày luôn gìn giữ. Chú ơi, ngày luôn gìn giữ, ngày cho Thánh Linh ngày luôn gìn giữ chúng con và cáo các chúng con mọi bước, mỗi lúc mà chúng con sai quấy điều gì, suy nghĩ điều gì sai trật thì Ngài giật chúng con dậy để cho chúng con biết tội lỗi của mình mà ăn năn kịp thời, mà ăn năn cùng Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa để ma quỷ nó không kiện cáo chúng con nữa. Con cảm ơn Chúa, xin Chúa cũng ban ơn thăm viếng và gia đình của anh Bình, chị Trang nữa. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Lý nữa, gia đình Lý. Chúa ơi, chị Bạch Huệ, chị Huệ. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah, cảm ơn Chúa cho gia đình anh. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Xin Chúa cũng thương xót và nâng đỡ từng chị em một của chúng con. Những người Việt Nam thì có một giấc ngủ thật là bình an ở trong Chúa. Xin huyết của Chúa cũng bao phủ từng gia đình một của chúng con, hậu tự và con cái của chúng con.
Amen.
Xin Chúa cũng bao phủ nhà cửa xe cộ những tài vật của chúng con dâng lên Chúa. Xin Chúa bảo vệ. Chúa ơi, xin Ngài, chúng con chỉ tạm bợ ở dưới đây, xin Chúa cũng thương xót. Con cảm tạ ơn Chúa và con cũng đồng tâm cầu nguyện dâng hết mọi người lên cho Chúa trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước chị qua. Để mình đọc bài cầu nguyện chung nha. Dạ. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được nến, ý Cha được nên, đất như trời. Xin cho chúng con thay đổi ăn uống, tha tội lỗi cho chúng con. Chúng con cũng thay kẻ phạm tội cho chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, đông cứu chúng con thẩm hiểu nước quyền với thể để nhận được nhà người. Amen.
Cảm tạ Chúa. Amen. Hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. Cảm ơn Chúa, Chúa ban phước mọi người.
Chúc lòng nhà tất cả các anh chị em của nhà. Amen.
Chúc mừng tất cả chị Hồng. Cảm ơn chị Hồng cầu nguyện. Chúc mừng tất cả các anh chị em mình.
Cảm ơn Chúa. Chúc mừng phước cho các anh chị em. Một buổi sáng tốt lành. Amen. Phước hạnh Chúa luôn giữ.
Cảm ơn Hoa, cầu nguyện. Cảm ơn cô Hồng, cô Hường. Cảm ơn một
chị. Cảm ơn chị Huỳnh.
Chúa
giữ gìn chúng ta trong những thời kỳ này để luôn luôn để vững vàng ở trong Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho thầy Nghiệp nha. Mục sư đi.
Dạ cô Hồng. Dạ chào cô Hồng.
Dạ chúa ban phước
thầy Nghiệp. Chúa ban phước thầy
Nghiệp. Cảm ơn Chúa.
Chúa con phước cô Hường. Con biết nãy có nhớ có nói tên cô Hường hay không? Sorry cô Hường.
Chúa biết.
Đồng không biết sao. Nghe mỗi ngày chị em mỗi người này cầu nguyện, cũng có người kia cầu nguyện, cũng như cô Hường cầu nguyện cho mấy chị em trên tháp canh mình vậy thôi. Không có cầu nguyện trước, cũng có cầu nguyện sau. Là cảm ơn Chúa. Dạ, nhiều khi làm đó cái
mỗi ngày cầu nguyện nhắc nhở, xin Chúa nhắc nhở anh chị em trên tháp canh cái ước của mình với Chúa, để
Thầy nghiệp nha. Thầy nghiệp có trong danh sách thì sẽ được kè có trong danh sách sách cầm đó nha.
Dạ, dạ, dạ.
Các anh chị em ở trong cái hội thánh online của mình nữa. Mỗi người đều có trong danh sách cấp canh, hầu hết là trong danh sách cấp canh, nhớ cái giờ của mình. Với lại nhớ cái cầu nguyện của mình để cho mình trình dâng Chúa những cái nan đề của mình mà nhớ như anh chị em của mình nữa.
Yeah.
Thầy Nghiệp hướng dẫn cái cách cầu nguyện rồi phải không? Hôm đó có gửi cho Mai Như, có nói Mai Như in mấy cái bản ra gửi về cho anh em, không biết Mai Như có in mà
chưa
có
gửi chưa? Chưa có gửi cô Hường ơi.
Gửi được rồi nhưng mà tại vì gửi kèm dương trong cái kiện đồ của Bục Sư Sáng đó, rồi cái Bục Sư Sáng không có nhận được á, thì để hỏi lại Mai Như. Nhưng mà thầy mở ra cái Messenger thắp canh thầy nhận được phải không? Thầy thấy được phải không? Thì trong đó có cái bản tôn xưng Chúa nè, rồi cái bản danh sách của các anh chị em, rồi cái bản 10 điều mình cầu nguyện theo Kinh Thánh, và cái bản quỷ phá linh đó là cũng phần mà nhớ. Ví dụ như những người nào mình chưa có biết nhiều thì mình cầu nguyện theo cái danh sách, tức là có cho gia đình họ được phước hạnh của Chúa, rồi có những cái nan đề ngắn ngắn. Cũng như về phần thầy Nghiệp thì ghi là Hồng Nghiệp và hai con, để cho hai cháu có lòng yêu mến Chúa và hội thánh. Mình người nào mình biết rõ thì mình cầu nguyện rõ, người nào mình không biết rõ thì mình cầu nguyện ngắn theo cái danh sách thôi. Vì Chúa ban phước cho em để cái thời đại cuối cùng này là thời đại mà từ mình cần phải kiên trì trong sự cầu nguyện cho mình và cho tất cả những người xung quanh ở trong cho cái đội của mình nè. Chúa ban cho mình sự vững chắc ở trong ơn Chúa. Diễn tiến của thế giới là cần ngày Chúa đến lắm.
Yeah.
Nói chào thầy Nghiệp nha, thầy Nghiệp ngủ ngon nha.
Dạ, yeah, dạ, yeah, em cảm ơn cô Hường. Xin chào hết tất cả.
Hello?
Sao chị qua còn hả chị qua? Hello chị qua.